không nổi lập là cuộc lên cao trần xa lý tâm hiền ác tự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là cuộc lên cao thường biết tương chứng kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao thường nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời cảm lưng pháp là cuộc lên cao thường sống phạm hành thấy được lý thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là cuộc lên cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là cuộc lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tôi đơn nơi được an toàn là cuộc lên cao thượng.
Nam mô Phật Ca Dạ, con thành kính lĩnh lời Chí Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đông Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam là 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều nay, 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp của Thích Ca Má, bài học hôm nay kinh Thập Thường Đại Pháp, bài pháp chữa phần tai hại bảy phi nhiều pháp sẽ do thượng tọa Giác Lãng giảng dạy với sự điều hợp của chúng ta. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thưa con kính tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trường bộ kinh Y Khá Ni Ca Giá, kinh Thập Thường, Các Sức Ta Rá Sức Tá, bài pháp trừ phần tai hại, bảy phi nhiệt pháp. Bài pháp, có bài pháp có nhiều tác dụng, có bài pháp cần phải tu tập, có bài pháp cần phải chứng tri, có bài pháp cần phải đoạn trừ, bài pháp chịu phần tai hại, có bài pháp đưa đến thù thắng, có bài pháp rất khó thể nhập, có bài pháp cần được sinh khởi, có bài pháp được tác chính. Thế nào là bài pháp chịu phần tai hại, bảy nhiều phi nhiều pháp? Này các hiền giả, ở đây có vị tỳ kheo bất tính, vô tàm, vô quý, hiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác tuệ. Như vậy là bài pháp chịu phần tai hại. Như vậy là bài pháp cần được tu chứng. Như vậy 70 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai pháp, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bất Tha Giá.
Nam mô Bất Tha Giá. Kính lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý một chút thì mỗi một bài học mà chúng ta học ở trong bài kinh thập thượng này gồm có hai đề tài. Ví dụ như là nó là bảy pháp diệu phần tai hại, đó là một đề tài. Nhưng mà khi nó bảy pháp diệu phần tai hại thì ở trong đó đề cập đến bảy phi diệu pháp, và bảy phi diệu pháp. Như vậy là chúng ta nói là có đề tài ở trong đề tài. Thật sự thì đôi khi chúng ta cũng rất là khó phân biệt đề tài nào chính, đề nào là phụ. Chúng ta cũng có thể nói hai đề tài nói về hai cái khía cạnh khác nhau. Ngày hôm nay chúng thì trước nhất là chúng ta nói đến cái đề tài là tài thứ hai được đề cập đến tại đây, đó là bảy phi diệu pháp. Bảy phi diệu pháp. Khi mà chúng ta đề cập đến phi diệu pháp trong đời sống của người Phật tử thì chúng ta đề cập đến phương diện nội tâm, hay là chúng ta nói phương diện tâm linh, về phương diện đạo giáo, về phương diện tín ngưỡng, khi chúng ta dùng đến phi diệu pháp. Và ở tại đây khi đề cập đến bảy cái phi diệu pháp đó, thì chúng ta nên hiểu rằng nó có những khía cạnh liên quan đến đời sống tôn giáo, đời sống tín ngưỡng, đời sống tinh thần. Mà những điều đó nó là dính dáng đến bảy pháp này, thì bảy pháp này khiến cho điều đó trở thành phi diệu pháp. Ở đây chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng nó không đơn thuần là bảy thứ phiền não, mà nó là bảy cái sự thực hành. Nó có tính cách là nó liên hệ đến cái niềm tin của chúng ta. Lấy ví dụ như là nếu quý vị đọc ở trong bài này đó, thì chúng ta thấy rằng có là bất kính, là vô tà, vô ý, thiểu văn, giải đại, thất niệm, ác tuệ. Thì mới nghe giống như là bảy phiền não, nhưng mà kỳ thực là đây là bảy cái pháp mà nó khi nó liên hệ đến cái đời sống tôn giáo, đời sống tín ngưỡng, đời sống tinh thần, thì nó biến những thứ tôn giáo tín ngưỡng trở thành phi diệu pháp. Chúng ta nên hiểu vấn đề đó là như vậy. Xin hỏi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa quý vị, trước nhất là cái thái độ gọi là bất kính. Bất kính ở đây tức là cái gì mà nó liên quan đến tôn giáo mà nó không có dựa trên một cái sự khẳng định, nó không có dựa trên cái niềm tin chân chính. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một cái cách học của người Tây phương ngày nay đó, khi họ nghiên cứu về các tôn giáo đó, thì họ nghiên cứu trong một cái thái độ gọi là hoài nghi. Tức là chúng ta vào trong đại học thì sách vở của họ, họ cũng nói về tam tạng, họ nói về tứ đế, nó bắt chánh đạo, nói về tôn giáo này hay tôn giáo kia. Nhưng mà họ nói thì cái kiểu họ nói cho nó có về phương diện khảo cứu vậy thôi, chứ nó không có xem như là một cái gì mà có niềm tin để họ giảng. Và không may là điều đó trở nên ngày nay rất là phổ cập. Chứ tôi nhớ là có một lần chúng tôi nghe ngài Vyanasi ngày có giảng một điều đó, ngài nói rằng cái cách học Phật ngày nay đó đào tạo ra nhiều học giả hơn là những Phật tử. Cái sự khác biệt giữa học giả hay Phật tử đó là học giả học nhiều nhưng mà họ không có cái niềm tin, và họ học để mà biết, học để lấy bằng cấp, học để phô trương, nhưng mà không có niềm tin. Lấy ví dụ như là họ có thể trình bày về nhân quả, họ có thể trình bày ứng đế, về thập địa nhân duyên, nhưng mà trong cách trình bày của họ hoàn toàn là lấy chỗ này đắp chỗ kia, chứ không phải là do cái niềm tin. Thì thưa quý vị, không có niềm tin như vậy, chúng ta không có đi tới được ở trên phương diện tinh thần. Chúng ta không đi tới được phương diện tinh thần, trên phương diện nội tâm. Những trường hợp như vậy là nhiều lúc chúng ta nói là những người họ họ bàn về vấn đề phong thủy hay là bàn vấn đề thuốc. Trước khi có ở gần một vài vị sư, vì đó nói là mình bệnh thì mình phải cột xì chỉ nhiều, vì mình bệnh mình phải chữa bằng cái mẹo thế kia. Nhưng mà khi vị đó bệnh thì vị đó không có dùng những cái mẹo mà vị đó nói, mà vị đó chỉ đi bác sĩ hay là uống thuốc chứ không có dùng cái mẹo đó. Thì khi chúng ta ở gần vị đó lâu ngày thì chúng ta hiểu rằng cái chuyện mà vị đó nói về những cái mẹo đặc biệt để mình chữa bệnh thì nói cho nó sướng miệng thôi, chứ vị đó không có. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ có đọc câu chuyện ông thầy pháp ông chuyên môn chữa bệnh cho người ta, nhưng mà tới khi mà vợ ông chạy đến nói là con bị bệnh thì ông đưa tiền cho ông đưa chạy đi bác sĩ nhanh đi, thì có nghĩa là ông chữa cho người ta bằng tàn nhang nước thải nước lạnh đó thì ông chữa, nhưng mà tới phiên con ông bị bệnh đó thì ông lại gửi đi bác sĩ. Thì ngày nay có rất là nhiều cái những người mà học về tôn giáo có tính cách như vậy. Và cái học về tôn giáo đó, thường là để khoa trương, học về tôn giáo thì chứng minh là mình có kiến thức, nhưng mà ở trên thực tế là mình không có niềm tin, cái đó gọi là bất tín. Dạ. Cái thái độ bất tín đó, nó làm cho trở thành là phi diệu pháp. Dạ. Như ở tại Hoa Kỳ đó, người ta có viết về một cái chuyện là có một số lớn những người mà họ có cái vai trò lãnh đạo xã hội đó, họ đề xướng tôn giáo, ủng hộ tôn giáo. Nhưng mà sự ủng hộ của họ đối với tôn giáo đó, nó không phải là vì họ có niềm tin đối với tôn giáo, mà họ nghĩ rằng tôn giáo là một cái cách tốt để ru ngủ, tôn giáo là cách tốt để làm cho xã hội được an bình. Nhưng mà họ chỉ nghĩ là tôn giáo là cái phương tiện để trị an xã hội, không hơn không kém. Chúng tôi cũng có nghe người ta nói rằng ở Việt Nam bây giờ người ta khuyến khích cái chuyện mà tín ngưỡng dân gian, nhưng mà người ta không cho tự do tôn giáo mà chỉ khuyến khích tín ngưỡng dân gian thôi. Cái tín ngưỡng dân gian nó làm cho dân chúng mê hoặc say đắm trong đó, nhưng mà rồi lại không có họ lại không có niềm tin thật sự. Cái đó là thái độ bất tín, tức là mình cái chuyện đó mà mình hô hào, mình cố bỏ cho các thực hành, nhưng mà thực sự trong lòng mình không có thực hành. Cái đó nó là một thứ phi diệu pháp. Cái điểm thứ hai mà chúng ta đề cập ở đến tại đây nó cũng là một phần phi diệu pháp. Thật ra chúng tôi muốn nói chung với nhau là vô tàm và vô quý. Dạ, vô tàm vô quý tức là cái tôn giáo nào đó mà nó dẫn đến con người, cái đạo giáo nào dẫn đến con người không có tàm, không có quý. Thật ra đó, quý Phật tử nào mà học Phật pháp đó, quý vị nên biết là ở trong đạo Phật không có dùng cái chữ lương tâm. Dạ, trong Phật pháp không dùng chữ lương tâm, mà Phật pháp dùng chữ tàm và quý. Khi mà chúng tôi nói đến cái chữ tàm và quý mình đồng nghĩa với chữ lương tâm đó, thì quý vị nghe rất kỳ. Ví dụ như là cái chữ lương tâm như là lương tâm nghề nghiệp hay lương tâm bác sĩ. Nhưng mà thật ra trong đạo Phật nói rằng khi mà mình sống có tàm có quý đó, cái chuyện đó mà mình biết ghê sợ, chuyện đó mình biết hổ thẹn đối với điều sai quấy, thì cái đó gọi là tàm và quý. Và điều đó nó mang cái tính mà chúng tôi người ta gọi là chính xác hơn, là khẳng định hơn, là cái chữ lương thức hay là lương tri hay là lương tâm. Cái chữ lương thức, lương tri, lương tâm nó mơ hồ lắm. Lấy ví dụ như vậy là khi mà cuộc sống của mình mà mình có tàm và có quý, mà mình bịa chuyện ra mà để mình nói xấu người khác và chuyện không thật, khi mà mình dựng đứng mình nói chuyện mình biết nó không thật mà mình dựng đứng mình nói ra, thì hỏi mình có xấu hổ hay không. Nếu mà mình không có xấu hổ tức là mình không có lòng tàm, hay là mình không thấy được cái hậu quả cho nó, là mình không có tâm quý. Khi mình nói chuyện đó thì mình cũng biết vừa phải. Có nhiều người thứ thì đối với họ là cái chuyện đó không có thành vấn đề. Dạ, không thành vấn đề. Chúng tôi quen với một vài vị tu sĩ. Những vị tu sĩ này đó, họ không có tin vào cái chuyện mà hồi hướng suốt, không tin chi thiên. Nhưng họ hay bày ra những chuyện mê tín dị đoan, dạ, cúng cái này cúng cái kia. Thì khi họ làm lâu ngày quen, họ không còn cảm thấy nó có cái gì nó gọi là thắc mắc về cái gì lương tâm nữa. Dạ, họ nghĩ cái đó là cái nghề, họ nghĩ cái đó là cái chuyện gì đó mà họ khuyến khích người ta làm là để lấy tiền thôi. Thì cái đó chúng ta gọi là không có cái lương tâm nghề nghiệp. Nhưng mà nói trong đạo Phật nó không có tàm quý. Tàm quý tức là cái chuyện đó nó không làm cho mình cảm thấy ghê sợ, chuyện đó cảm thấy không cảm thấy hổ thẹn. Thì không có tàm không có quý nó làm cho cái đời sống tín ngưỡng về sống nội tâm của chúng ta trở thành phi dự pháp. Và về điểm này thì chúng ta nên nhớ một điều rằng một điểm đáng sợ nhất ngày nay đó là người ta dùng cái chữ phương tiện. Chữ phương tiện làm sao cho tín đồ đi chùa, làm sao cho tín đồ bị cúng dường, nhưng mà họ không thấy rằng những cái gì mà nó có tất cả là mê hoặc, nó rất là lừa vị đó. Cái đó là một điểm rất là đáng sợ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy như vậy là nếu cái chuyện đó mình không tin, thí dụ như chúng tôi nói với chị là chúng tôi không có tin cái chuyện mà mình hên xui là do cúng sao, cúng sao giải hạn, nhưng mà tới lúc mà Phật tử đi chùa mình muốn họ cúng thì là ồ quý vị như vậy phải cúng sao đi giải hạn đi, phải vái này vái kia, thì cái đó nó là một sự lừa đảo, cái đó nó là sự thiếu thiếu lương tri. Chúng tôi không có tin mà chúng tôi hướng dẫn quý vị Phật tử khác tin về điều đó, nên cái đó rất là dễ sợ. Thật ra Đức Phật gọi là điều phi diệu pháp là gì, là cái điều đó nếu mà mình thực hành mà mình thật sự mình thấy rằng mình tin tưởng và thật sự mình biết rõ thì chúng ta hành trì và chúng ta kêu gọi hành trì. Nhưng mà điều đó mà mình chỉ vì tiền, mình chỉ vì cái sự cúng dường của tín đồ mà mình kêu gọi họ làm những cái chuyện có tất cả là lừa bị mê hoặc, cái đó nó có tất cả là vô tầm vô ý. Thưa quý vị, một cái pháp khác gọi là thiểu văn. Thiểu văn ở đây tức là chữ văn có nghĩa là đa văn, văn ở đây có nghĩa là nghe nhiều học rộng, thiểu văn ở đây có nghĩa là cái sự dốc nát. Ở đây chúng ta hiểu được sự dốc nát. Quý vị thấy trong cái đặc tính chung của những cái xã hội mà độc tài đảng trị đó, đó là lừa bị, đó là làm ngu dân, đó là làm sao cho dân chúng không có biết rõ. Thì ở trong cái nền đạo cũng vậy, ở trong đạo giáo vậy, có những cái tôn giáo mà thứ gì họ cấm tín đồ không được đọc sách của ngoại đạo, cấm tín đồ không được biết những điều khác của ngoại đạo, không được tiếp xúc của ngoại đạo, và để làm gì, để cho nó một hình thức ngu dân, tức là hình thức làm cho cái người tín đồ họ không biết gì hết, họ chỉ biết cái chuyện của ông vị giáo chủ của họ nói thôi mà họ không tiếp xúc với các tôn giáo cả. Thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng nhiều người đó bài bác cái chuyện học, nhưng mà chúng ta quên rằng con người chúng ta mà muốn phát triển cái niềm tin chân chánh, chúng ta phải có cái kiến thức, có kiến thức. Điều dễ sợ nhất của cuộc sống đó là sống ở trong một cái xã hội mà người ta chủ trương ngu dân, sống ở trong một tôn giáo mà người ta chủ trương là làm sao đi tín đồ chỉ nghe và tuân theo chứ không có học hiểu. Cái đó dễ sợ lắm, bởi vì khi mà chúng ta đi học Phật pháp đó, thì chúng ta nên hiểu điều là Đức Phật ngài khuyến khích cái sự cởi mở, ngài khuyến khích cái sự mở rộng. Có lần Đức Phật ngài dạy rằng chỉ có tà giáo mới khép kín thôi, còn giáo pháp luôn luôn là rộng mở. Cái gì mà tất cách là giấu kín, cái gì tất cách là hạn chế, cái gì tất cách là không hiểu biết, cái đó sợ lắm. Nhưng mà không may chúng ta đó là chúng ta sống ở trong cái Phật pháp đó. Phật pháp Đức Phật thì kêu gọi chúng ta mở mắt ra, Phật ngài dạy chúng ta nên chịu khó suy nghĩ, Đức Phật ngài dạy tâm tịch cởi mở. Đôi khi nhiều Phật tử không có ý những điều đó. Cái gì biết là chúng tôi sống ở trong chùa mà quan sát các tôn giáo thì chúng tôi thấy một điều như vậy là loài người đó một số ít là thích sự tự do, một số ít ỏi là quý cái sự tự do tư tưởng, còn đa phần là người ta thích lập khuôn, tức là người ta làm sao thì mình làm theo vậy, người ta ăn như vậy mình ăn như vậy, người ta mặc như vậy, người ta nói như vậy thì mình nói như vậy, chứ thực sự mình không biết cái gì hết. Mình không biết cái gì hết. Cái sự lập khuôn đó nó làm cho nó chứng tỏ cái sự dốt nát của chúng ta. Nó khi là lập khuôn đó, nó chứng tỏ là chúng ta không có thắp sáng cái tri thức của chúng ta. Cái sự lập khuôn đó chứng tỏ là chúng ta không có thấy bằng trí tuệ. Nếu mà mình đọc trong kinh điển Phật pháp đó, chúng ta thấy là tâm tạng kinh điển đó là mở rộng, ai đọc cũng được. Tâm tạng kinh điển là mời gọi cái sự đến để mà thấy, tự mình chứng nghiệm. Và tâm tạng kinh điển mời gọi cái sự thực nghiệm. Khi nào mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu rõ Phật pháp đó, thì chúng ta mới thấm thía tại sao Phật pháp gọi là Sohato Phatwata Thamo, pháp được khéo thuyết. Và tại sao gọi là Sanvitiko, gọi là thiết thực hiện tiền. Tại sao là Akaliko, là vượt ngoài thời gian. Tại sao gọi là Enipasiko, đến với chứng nhận. Tại sao gọi là Openaiko, là có hiệu năng hướng thượng. Tại sao gọi là Bacchatan Vedipapo Venihi, tức là tứ giả thân chứng. Những điều đó nó khẳng định một cái không khí rất là đại học, một không khí rất là mở rộng, một không khí rất là thoáng, một cái không khí mời gọi cái sự trí tuệ, mời gọi sự suy nghĩ, chứ không phải là khép kín. Thật ra những vị thầy, những vị tu sĩ mà luôn luôn nói rằng không được học mở kinh sách rồi giải pháp tất cả đó, không có để ý gì đó, thật sự điều đó chúng ta nên nghi ngờ. Là tại vì sao? Ở trong thế gian này chúng vì cái gì mà nó đưa chúng ta đến chỗ chân thật, nó đòi hỏi sự hiểu biết không? Cái sự hiểu biết càng nhiều càng tốt. Nhờ có sự hiểu biết thì chúng ta mới không bị nô lệ. Nếu chúng ta không có hiểu biết thì người ta dẫn mình đi đâu mình cũng đi, cái đó là nô lệ. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta nên là đời sống Đức Phật này khen ngợi sự đa văn, nghe nhiều học rộng. Mình nghe nhiều rồi xong, cái nỗi mà Đức Phật này dạy một điều mà chúng ta không tưởng tượng được là Đức Phật dạy là khi mà chúng ta tin Ngài đó, tin Đức Phật đó, thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là tại sao mình tin Đức Phật. Mình phải suy nghĩ bằng lý trí. Dạ, chứ không phải là Đức Phật này dạy rằng tín đồ Phật giáo ông thầy nói là sao thì học trò phải đi theo như vậy. Ông thầy nhất định là đúng 100%. Cái chuyện đó không có trong đạo Phật. Đạo Phật không có dạy chúng ta như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta là ráng lắng nghe, lắng nghe phải có hiểu biết, ráng lắng nghe phải cởi mở, lắng nghe bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt. Bởi vì cái đa văn rất là quan trọng. Còn cái thủy văn ở đây đó là chúng ta muốn nói rằng là ở trong một cái nền đạo nào mà con người bị đóng khung, bị khép kín, bị ngu dân thì thực ra cái đó không phải là diệu pháp. Và thứ gì, một cái pháp khác gọi là giải đãi. Dạ, chỉ giải đãi ở đây nó đôi khi chúng ta dùng chữ là dễ vui hay là giải đãi, tức là đời sống buông thả. Thật tình thì cái vật này đưa ra nhiều hình ảnh cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống mà chúng ta muốn thực hành có kết quả là chúng ta phải phấn đấu. Dạ. Nhiều khi thưa quý vị, có một điểm mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử không để ý chứ, là cái quan niệm cuộc sống mà nó là định mệnh hay là nó là tiền định ấy, thì nó làm cho chúng ta không phấn đấu. Không phấn đấu là cái giải đãi, đánh liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xem vần về đâu. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng chịu phấn đấu hết thì xã hội đi xuống. Ngày xưa quý vị, chúng tôi nhớ là có thời gian ở trong đất nước của chúng ta, cái thân phận của người, con người mình là chấp nhận thời thế chưa để sao chúng ta chấp nhận như vậy. Chúng ta an phận với cái mảnh vườn, rồi cái số phận của chúng ta quyết định, người ta quyết định mình làm nô lệ thì mình làm nô lệ, người ta quyết định mình gì quyết định. Bây giờ cuộc sống nó phải thế. Cuộc sống bây giờ là cuộc sống dạy con người biết phấn đấu, biết phấn đấu, biết tích cực. Càng phấn đấu càng tích cực thì chúng ta càng tìm thấy được những cái giá trị của cuộc sống. Nên khi đối với Đức Phật thì một cái pháp gọi là diệu pháp ở đó, nó phải tác động được cái tinh thần phấn đấu. Nhưng mà một khi mà chúng ta mất đi sự phấn đấu, tức là chúng ta rơi vào giải đãi. Và chúng ta nên biết rằng Đức Phật gọi là giải đãi đó là một ở trong những cái nền tảng của bất thiện pháp. Mà không giải đãi, tinh cần hay tích cực phấn đấu đó là một cái cơ sở của thiện pháp. Dạ. Một người Phật tử không thể không biết về cái chữ apamado, apamado. Chúng ta nói về không bị dễ ngươi và sự tinh cần, thì một cái pháp nào mà nó mang cái tính gì dễ giải đại thì pháp đó là phi diệu pháp. Bằng thứ gì thất niệm. Dạ, chỉ thất niệm tức là cái khả năng tỉnh táo. Dạ, khả năng tỉnh táo, mình làm cái gì đó là mình phải biết rõ cái gì mình làm. Còn mình làm cái gì giống như là mình sống ở trong mơ, mình sống ở trong chiêm bao, mình làm cái chuyện gì mà tức là ai nói chứ không phải mình nói. Mình nói nhưng mà tưởng như là ai nói, mình làm nhưng mà mình nghĩ là ai làm đó. Gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường. Thì cái chuyện đó gọi là thất niệm. Cái người mà có chánh niệm là người biết rõ cái gì mình làm. Ví dụ như là quý Phật tử là người giỏi nấu ăn. Khi quý vị giỏi nấu ăn thì quý biết rõ là tại sao cái mình nấu cái đậu nó mềm mà nó không có sự. Tại sao mình nấu cái này nó dịu mà nó không quá chua, quá ngọt. Mình nấu cái này nó không có khét, nó vừa. Thì nói chung là mình phải hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo biết cái gì là vừa phải, biết mình đang làm cái gì và làm bao nhiêu là vừa phải. Thì ở trong cuộc sống, Đức Phật này mời gọi chánh niệm. Chánh niệm tức là sáng suốt, ý thức biết rõ. Biết rõ cái gì đang xảy ra đối với thân, với tâm, với cuộc sống của mình. Và Đức Phật luôn luôn đề cao chánh niệm như là một ở trong những cái chìa khóa đi vào cái thế giới của giác ngộ. Như là Đức Phật này nói rằng đây là con đường trực tiếp dẫn đến giác ngộ, chính là chánh niệm đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp. Thì thưa quý vị, Đạo Phật mời gọi chánh niệm, Đạo Phật mời gọi cái sự khả năng tỉnh táo, cái khả năng nhận thức biết rõ, và cái tâm tư mà hôn mê, cái tâm tư mà mê muội, cái tâm tư mà không có rõ ràng, tâm tư mà phóng dật, thì cái điều đó Đức Phật thì không có khuyến khích. Sau cùng một cái pháp mà chúng ta gọi là ác tuệ, và ác tuệ cũng là một cái phi diệu pháp. Ác tuệ đi tức là cái trí của chúng ta đó, nó không có dùng vào cái chuyện là lợi mình lợi người, và cái trí chúng ta dùng vào những cái chuyện sai đấy. Con người nó có nhiều cái khung, nhưng mà một trong những cái khung mà cái khung nào mà nó làm chúng ta thấy có cái lạ về thưa thì có những người đó họ rất là giỏi, họ rất là sắc bén, nhưng cái giỏi của họ dùng để làm gì? Để nói xấu người khác. Nhiều khi chúng tôi bắt gặp một vài bài viết họ viết rất là giỏi về lý luận, giỏi về xài ngôn ngữ, nhưng mà họ dùng hoàn toàn thì nó để công kích người khác. Có những người họ bị cái bệnh lạ lắm, chứ gì, cái trí tuệ của họ không dùng để cho học kinh điển, cái trí tuệ họ không dùng để làm chuyện tốt đẹp, mà cái trí tuệ để làm hại cho đời thôi. Cái đó chúng ta gọi là ác tuệ. Ở trong xã hội không biết bao nhiêu người sống ở trong tình trạng đó, thì cái đó là cái mà chúng ta cũng phải để ý. Chúng ta cứ để ý mình có trí tuệ là một chuyện, nhưng cái trí tuệ để dùng để làm cái gì? Nếu cái trí tuệ đó dùng để làm những cái chuyện mà nó có hại người thực sự, có những người thứ gì họ rất là giỏi, nhưng mà giỏi chỉ trích thôi. Dạ, họ không có làm gì bằng cái cách xây dựng, mà cái đóng góp, mà đem lại an lạc cho người khác hết. Rồi chúng ta cũng phải coi chừng, không phải khi mà mình nói là mình có trí tuệ có nghĩa là mình có trí tuệ là mình hay đâu. Dạ. Thì bây giờ bảy cái pháp này, dạ, bảy cái pháp này nó nói cái khía cạnh gọi là phi diệu pháp. Dạ, phi diệu pháp, và đó là những cái pháp mà thứ gì bảy cái phi diệu pháp này đó, nó là những cái pháp mà gây ra bao nhiêu cái tai hại cho đời sống. Thực ra một cái con người mà làm biến là vì sức khỏe đó, nó tai hại ít, nhưng mà nếu con người mà giải đãi mà vì cái quan niệm tính ngưỡng, và quan niệm tính ngưỡng, chúng tôi lấy ví dụ như là có nhiều người không biết họ đọc xong mà đạo lão là đạo vô vi, đạo lão là đạo nó chỉ nhàn, và lúc mà họ ăn không ngồi rồi không làm gì hết, sống làm biến, thì họ cho rằng cái lối sống là lối sống của đạo, lối sống của lão trang. Thì thực sự cái nhìn đó là cái nhìn rất là tai hại. Tại vì sao vậy? Tại vì thực sự họ cũng chưa chắc họ hiểu rõ cái đạo như thế nào, cũng chưa chắc là họ nắm được vấn đề. Nhưng mà con người mình sống mà biến giác mà giải đại là có vấn đề rồi. Và khi mà chúng ta nói đến cái gì gọi là chân lý, chúng ta nói cái gì gọi là chánh pháp, chúng ta nói cái gì gọi là lẽ thật, thì Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên nhìn vào bảy cái điều này. Nếu mà trong đời sống tín ngưỡng, trong đời sống tinh thần, trong đời sống nội tâm, trong đời sống tu tập mà chúng ta đi kèm với bảy pháp này, thì điều đó là bảy cái điều chịu vào tai hại, bởi vì nó là phi diệu pháp. Và về điều đó là điều mà chúng ta cần phải thấy rõ. Thưa quý vị, sau khi mà chúng tôi đã nói về bảy pháp này được, thì chúng tôi muốn đi sang một cái khía cạnh khác. Chúng ta nên nhớ trong cuộc sống nội tâm của chúng ta đó, chúng ta có một cái khuynh hướng là mình thích tin theo cái gì mà mình ưa chuộng. Thì giống như cuộc sống của chúng ta, mà ai gọi là bạn bè, mà ai mà nói những lời nói gì bút phê mà du định chúng ta, thì chúng ta thích lắm. Dạ, chúng ta thích cái sự định bỡ. Và ở trong đời sống tôn giáo cũng vậy, càng đi vào đời sống tôn giáo mà con người càng cảm thấy nó có cái tính gọi là nó có cái tính gì mà thỏa mãn cá nhân của chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng nó là hay, đó là diệu pháp. Thứ gì chúng tôi sống ở bên Mỹ đấy, có lẽ là có cái thời gian quý báu mà chúng tôi biết được một chuyện. Ở đây chúng tôi xin lỗi với vị Phật tử trước, nếu chúng tôi nói nó mang cái đụng chạm. Chúng tôi có biết một số Phật tử người miền Bắc, và Phật tử miền Bắc á, những người này rất là dễ thương, họ đi chùa, họ cúng dường này đó. Nhưng mà quý vị này đó lại có một cái sở thích, À, cái này chúng tôi không biết gọi là sở thích hay là tín ngưỡng, không biết. Nhưng mà các vị thích cái gì mà ông lên bà xuống. Không biết tại sao, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà lên đồng, cái chuyện mà đồng bóng, khi giữ tin gì đó, cái đồng bóng ở đây quý vị nghĩ là bây giờ người ta nói là bóng là những người lạy cái, nhưng thực sự đồng bóng tức là cái chuyện mà nhập xác, nhập cốt, áp áp cốt thì là nhập xác đó. Thì không biết tại sao mà nên chúng tôi nói sai với vị, chúng tôi xin lỗi với Phật tử, là dường như là Phật tử miền Bắc thích hơn là, chúng tôi không thấy miền Đông miền Nam cái đó, nhưng miền Bắc thích. Thật ra ở chùa đó có một số Phật tử người Bắc họ rất là dễ thương, rất có công với chùa, nhưng mà đi chùa là đi chùa mà họ họ đi đến những cái, họ có những cái đền, cái đền bên Mỹ thường thường gọi là cái đền đó, tức là họ có những cái garage, cái nhà rồi đây lấy garage họ sửa lại rồi trong một họ thờ. Chúng tôi cũng có đến khi họ đến mời đến đi tụng kinh. Quý vị tưởng tượng là ở bên Mỹ có đôi khi chúng tôi phải đi tụng kinh để chú nguyện cho những cái đền đó nữa. Thì mình là nhà sư, họ mời đi tụng kinh thì mình đi tụng thôi. Nhưng mà đại khái quý vị, khi mà chúng tôi bước vào trong những cái đó, thị trường họ sửa cái gara lại làm cái đền, là gara tức là để chỗ đậu xe đó, nó tương đương cũng tương rất là rộng, và ở trong đó thì nhiều tượng lắm. Bây giờ quý vị mua đi về Việt Nam rồi mua thỉnh tượng màu này màu kia đủ thứ hết đó. Và cái chuyện đi chùa không có thường xuyên bằng cái chuyện mà lên đồng như vậy. Một những cái người này đó là họ gặp nhau hàng tuần, và mỗi lần họ lên đồng họ mặc đủ thứ màu quần áo, áo màu này màu kia, rồi chúng tôi chưa bao giờ dự một cái buổi lên đồng như vậy hết. Nhưng mà họ thích, và những người này họ rất là thích những cái chuyện này, và rất thích chuyện này. Thì đi chùa bao nhiêu, Phật pháp bao nhiêu thì đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mình mà lên đồng bóng, cái chuyện mà nhập gọi là ốp đồng hay là như vậy, thì đó là một cái sở thích, và sở thích của con người, và họ cảm thấy vui hơn. Còn khi nào mà đi chùa mà nói chuyện Phật pháp như là bây giờ nãy giờ chúng ta nói chuyện thì các vị không hoan hỷ, và các vị không hoan hỷ, thì mình phải nhìn nhận một điều đó là đời sống tâm linh, đời đời sống tinh thần của chúng ta nó có nhiều thứ phức tạp lắm, rất ư là phức tạp, và rất ư phức tạp. Nhưng một ở trong những phức tạp mà chúng ta nên biết là chúng ta có khuynh hướng, chúng ta có khuynh hướng cái gì gọi là, dùng về cái gọi là phi diệu pháp nhiều hơn, và phi diệu pháp nhiều hơn. Ngay cả ở trong cái giới tu sĩ, và những giới tu sĩ thì quý vị thường là chúng ta thích những cái chuyện mà nó có tất cả là xé rào. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái hình ảnh của Tế Biên Tăng, Tế Biên Tăng tức là hình ảnh của người là sống ở ngoài vòng cương tọa, không có cái luật lệ gì hết, sống một cách phóng khoáng, với lại làm việc này rất hấp dẫn. Và ngày xưa chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, chúng tôi cũng quen với một vài vị đó, các vị hay đề cập đến tinh thần phá chấp, và phá chấp của thiền tông. Không biết thiền tông Trung Hoa thực sự như thế nào, nhưng mà nó phá chấp ở đây nó chỉ là nói lên cái cuộc sống giải đãi thôi, nhưng mà các vị gọi là phá chấp. Thì những người Phật tử hiểu đạo đó thì thấy điều đó là phi diệu pháp, mình phải thấy những điều đó là phi diệu pháp. Tại vì Đức Phật ngài khuyên chúng ta là mình nên cẩn thận lắm, mình nên tinh tấn lắm, nhưng mà chúng ta đánh mất đi điều đó là nó rơi vào cái phi diệu pháp. Hay hoặc giả là có một chuyện mà quý Phật tử cũng không tưởng tượng được, là mình là một vị tu sĩ, mình là một người Phật tử, mình là người học Phật, và các vị lại bài bác cái chuyện học, và các vị cho rằng cái chuyện học nhiều thì nó chỉ làm cho con người mình nó nặng nề thôi, và tức là vô chùa rồi sống cho nó qua ngày như vậy, lâu lâu nói những cái chuyện tầm phào, rồi đem cái chi tiết cái thế gian ra để mà bàn thôi, chứ thật sự không chịu học. Đó là một điều rất là tiếc, là tại vì sao chúng ta bị cái bệnh gọi là thiểu văn. Mình làm chuyện đó mình không không có đầu tư thì giờ tâm trí, nhưng mà mình tìm hiểu, mình không không chịu hiểu cái chuyện đó. Quý vị Phật tử biết là khi mà chúng tôi sang bên Thụy Sĩ đó, người Thụy Sĩ có cái chuyện mà ngày xưa chúng tôi mới nghe, chúng tôi rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là ở bên đây người ta làm cái nghề gì người ta phải đi học hết, và ngay cái chuyện đứng bán hàng, bán ở trong tiệm bánh, hay là họ họ làm những cái việc đi viên, họ cũng học, và thường thường học phải 2 năm, 2 năm huấn nghệ, và 2 năm huấn nghệ ra, tức là quý vị bước vào trong một cái tiệm bánh của người Thụy Sĩ, quý vị hỏi bánh đó làm bằng nguyên liệu thế nào, rồi cái bánh đó về về thành phần dinh dưỡng ra sao, rồi bảo dưỡng như thế nào, rồi nó có hại có lợi, rồi mua xong nó họ gói là rất là đẹp, họ làm cái gì rất là chuyên môn, tại vì họ được học hành, học hỏi. Chúng ta thì có cái thói quen bên mình đó là cư xử làm nghe, tức là hoàn cảnh nào thì cũng lâu vô làm, nhưng mà chúng ta không chịu đào tạo, chúng ta không chịu học. Mình là người Phật tử, mình nói mình biết Phật pháp, nhưng mà mình không bao giờ ngồi xuống để học cái gì nghiêm túc hết. Dạ, ví dụ như là một Phật tử đi chùa mấy chục năm trời, mà khi mở miệng ra thì nói là nhờ trời Phật phù hộ mà mình được như thế này, thì quý vị nghe nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta tiếp Phật pháp, dạ, chúng ta học Phật pháp. Đi chùa thì nghĩa là rất là quen, bao nhiêu thầy cũng quen, bao nhiêu chùa cũng biết, mà kinh sách thì không chịu đọc, Phật pháp cũng chịu đọc. Nếu là đó là cái bệnh gọi là bệnh tử mà. Dạ. Mình tưởng là mình đi chùa nhiều, mình tưởng là mình giữ chức vụ này chức vụ kia, có nghĩa là mình hiểu Phật pháp. Hai chuyện đó nó khác nhau lắm. Cái chuyện mình hiểu Phật pháp đó là một lẽ, và chuyện mình đi chùa nhiều nó là một lẽ. Đừng nghĩ rằng mình đi chùa lâu năm mà mình biết Phật pháp, mình phải học cái nghiêm túc. Và thưa quý vị, chúng ta cũng thấy có một điểm là bây giờ đó, người ta không có đặt nặng về vấn đề những cái như là về tính, về tàm, quý. Chúng ta không nói về vấn đề đa văn, chúng ta không nói về vấn đề chánh niệm, nói về vấn đề chánh trí ở trong cuộc sống nữa, mà chúng ta biến đạo Phật trở thành một cái hiện tượng xã hội. Thì điều đó nó cũng là một cái chuyện rất là đáng tiếc. Là tại vì sao? Là chúng ta đang đi vào con đường mà Đức Phật gọi là phi diệu pháp. Dạ, phi diệu pháp mà chúng ta không có để ý, không có thấy. Nên ở cái quốc độ nào, ở cái nơi nào mà Phật pháp được chấn chỉnh, Phật pháp được gọi là hưng thịnh, thì ở tại đó chúng ta thấy cái không khí nó rất là khác hẳn. Một điểm mà chúng ta phải nói với Phật tử là ở trong rung Phật pháp Buddha-tama này đó, là chúng ta thường cố gắng để mời thỉnh nhiều vị giảng sư khác nhau để cái sự giảng dạy nó có tất cách phong phú. Chẳng những như vậy mà chúng tôi còn muốn vị Phật tử đi qua nhiều cái, làm quen với nhiều cái bài kinh khác nhau, như là có khi chúng ta học về Trung Bộ Kinh, có khi chúng ta học Tăng Chi Trường Bộ, như là hiện nay chúng ta đang học về Trường Bộ Kinh chẳng hạn. Cái sự hiểu biết rộng rãi, và sự hiểu biết rộng rãi, cái sự quen thuộc với kinh điển, và ngay cả cái sự thảo luận của Chư Tăng đó, có thể là quý Phật tử thích vị giảng sư này, không thích vị giảng sư kia. Có thể là những câu hỏi đó được trả lời một cách rộng rãi, hay là trả lời một cách không có rộng rãi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta là năm dài tháng rộng đó, chúng ta luôn luôn thấy những cái giá trị của những gì mà mình học hỏi. Và ít nhất là ở trong lòng của mình đó, thì mình nghĩ rằng Phật pháp phải được nhìn một cách nghiêm túc, và phải được nhìn một cách nghiêm túc. Chúng tôi thường nói với quý Phật tử là chúng tôi có một điều rất là may mắn, cực kỳ may mắn ở trong cuộc đời, đó là chúng tôi đã lớn lên ở dưới chân của những vị thầy như là Ngài Tịnh Sử, như là Sư Trưởng, như Hòa Thượng Minh Châu, hay là Ngài Bà Dứt Tô, hay Ngài Tăng Bú Lu. Các vị đó đều là những vị mà các vị luôn luôn nhấn mạnh đến cái yếu tố là mình muốn tu tập thì mình phải hiểu Phật pháp, và Phật pháp thì rộng, kinh nghiệm Phật pháp thì nhiều, do đó mình phải chịu khó học, chịu khó thảo luận. Và quý Phật tử nào mà có để ý như là mình sinh hoạt ở trong rung này, có nhiều đoạn đó ngay cả các vị giảng sư thì cũng phải đi tra cứu lại, ngay cả các vị giảng sư thì cũng phải tìm hiểu thêm, chứ phải là mình vô đây mình muốn nói văn nói cụi, mình muốn nói gì đó, mình muốn làm gì làm. Tại vì sao? Tại Phật pháp có cái chiều sâu, và mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là mình đã đi chùa rồi, đã quy y rồi, pháp danh rồi, có nghĩa là mình biết được tất cả mọi thứ, không phải. Dạ. Khi mình lật vào trong những trang kinh điển, có những đoạn thưa quý vị mà Chư Tăng học ở trong cái bây giờ ngồi xuống để mà nói, để mà thảo luận thì phải tra cứu lại, và chúng ta phải nhìn việc đó một cách nghiêm túc. Chúng ta phải chịu khó trong cái học của mình. Thì nếu mà chúng ta có cái thái độ khác đi, thì chúng ta coi chừng chúng ta rơi vào cái gọi là phi diệu pháp. Thì ở đây chúng ta phải nói một điều rằng ngay cả trong đời này có những người có tiền, nhưng mà không phải là họ biết xài tiền, hay là họ biết cách làm cho tiền nó tăng trưởng. Ngay cả những người sống ở trong Phật pháp, không phải là người nào sống Phật pháp họ nếm được hương vị Phật pháp, không phải người nào sống như Phật pháp mà người đó được lớn mạnh trong Phật pháp, không phải người nào sống trong Phật pháp cũng thông nhận được cái giá trị của Phật pháp. Và bây giờ thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái pháp này, Đức Phật này nói rằng có tính, có tàm, có quý, có đa văn, có tinh thần, có chánh niệm, có chánh trí, thì những pháp đó thì là những cái pháp mà gọi là như pháp. Còn ngược lại là bất tính, vô tàm, vô quý, thiểu văn, rồi giải đại, thất niệm, rồi ác tuệ, là những pháp mà gọi là phi diệu pháp. Cái diệu pháp và phi diệu pháp nó nằm ngay trước mặt chúng ta, nó nằm ngay ở trong đạo tràng chúng ta, nó nằm ngay ở mỗi chúng ta. Chứ phải mình nói mình là chánh đạo thì 1.000 năm vẫn là chánh đạo, lúc nào chánh đạo, còn người khác là tà đạo, là 1.000 năm tà đạo. Khi mình đọc lại những cái bài này thì quý vị thấy rõ lắm, thấy rõ lắm là ngay cả chúng ta là người Phật tử sống ở trong một ngôi chùa, ngay sống ở trong một đạo tràng mà chúng ta cũng có thể đang thực hành phi diệu pháp. Nếu điều chúng ta thực hành, nếu quan niệm chúng ta thực hành mà nó có những cái pháp như là đề cập đến ở tại đây là bất tính, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác tuệ, thì nếu những Phật tử nào mà nhìn thấy những cái khía cạnh này đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra một điều, có đôi khi cái gọi là diệu pháp hay không đi phi diệu pháp, tà đạo và chánh đạo nó nằm ở trong gang tấc thôi. Nhiều khi mình sống sống linh linh, mình nói ồ mình tu theo Phật pháp, mình là có chánh kiến, mình tu theo chánh pháp, mình là con của Phật rồi, thì cái gì mình sống, cái gì mình làm cũng là tất cả người Phật tử đều là diệu pháp. Không phải vậy, chúng ta cũng phải thi diệu pháp chứ thực. Chúng ta cứ thử nghĩ là 7 pháp này Đức Phật dạy thì chúng ta thấy nhan nhản vô số, là thấy ở mỗi chúng ta nữa chứ không phải là chỉ những người khác. Nên với một cái người mà học Phật lâu lâu cũng phải nhìn lại, lâu lâu cũng phải 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 xem lại cái thái độ, cái cách học của mình. Bằng thứ gì cái không may cho chúng ta là khi mà chúng ta đề cập đến cái diệu pháp và phi diệu pháp đó, thì chúng ta bàn có bằng ở đây ngày sáng lời Phật ngày còn nói thêm một thứ nữa là chịu phần tai hại. Dạ, chịu phần tai hại tức là nó không phải là nó trì trệ, không phải nằm yên ở đó, mà nó dẫn chúng ta đến cái chỗ gọi là rất là tai hại. Vì vậy khi mà chúng ta đi qua đề tài này thì chúng ta phải lấy ra 3 điểm. Điểm đầu tiên mà chúng ta lấy ra ở tại đây là cái pháp mà chịu phần tai hại nhiều nhất chính là cái đời sống tinh thần, đời sống tín ngưỡng, đời sống nội tâm, đời sống tu tập đó, mà nó rơi vào cái chỗ gọi là tiêu cực. Và khi nó rơi vào một chỗ tiêu cực đó, thì chúng ta bước sang điểm thứ hai là tại vì cái điều mà chúng ta thực hành đó là phi diệu pháp. Và khi mà chúng ta nói điều phi diệu pháp đó, nó không phải là cái nhãn là đây là đạo Phật, đây là Thiên Chúa, đây là cao đài quả ảo, đây là đạo Bích, đạo Xoài, mà nó là diệu pháp hay phi diệu pháp. Mà ở đây nó rất rõ là những cái pháp nào, những cái gì chánh pháp nào mà nó làm cho con người bất tính, là vô tàm, vô ý, những cái pháp nào làm cho con người trở nên thiểu văn, trở nên giải đãi, trở nên thất niệm, trở nên ác lợi đó, thì những cái đó là phi diệu pháp. Chúng ta phải cân nhắc về điều này rất là nhiều. Đôi khi người ta quá cả tin, là người ta quá cả tin là một điều như vậy, là họ tin vào cái nhãn hiệu của tôn giáo bên ngoài. Mình theo đạo Phật thì cái gì chúng ta cũng đạo Phật, mình theo đạo Thiên Chúa thì Thiên Chúa cao đài của hảo mình. Ở đây Đức Phật thì dạy rất rõ, khi mà chúng ta thấy 7 pháp này thì mình thấy là đối với mỗi chúng ta, ngay cả người Phật tử thì 7 pháp này cũng có thể hiện hữu. Dạ, 7 pháp này cũng có thể hiện hữu. Chúng tôi thấy một cái điểm như vậy, thứ gì là quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có những người mà không có trí tuệ, hay là những người không có quy y Tam Bảo, hay là những người cư sĩ. Chúng tôi sống với những vị tu sĩ đó, có những vị tu sĩ mà ở cái tuổi nào đó các vị thích học Phật pháp, không bao giờ nghe đọc cũng kinh, thích chuyện thế gian thì thích, nhưng mà chuyện kinh điển Phật pháp giờ không bao giờ đụng tới hết. Thì cái đó là cái mà đi xuống. Thì lúc đó mình phải hiểu là đời sống mình không phải mình có chiếc y nghĩa là mình chánh pháp, không phải mình quy y Tam Bảo mình theo chánh pháp, không phải là mình nói là mình là người Phật tử là chánh pháp. Mà khi mà mình có 7 pháp này thì thứ gì giờ quý vị có khi chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị có còn nghe không vậy? Dạ thưa quý vị, không phải là cái chánh đạo hay tà đạo á, nó chỉ là cái giá hiệu ở bên ngoài, mà nó còn phải dựa trên cái thực chất. Dạ, thực chất. Và khi mà nói đến thực chất thì bảy cái yếu tính này nó trở nên quan trọng. Dạ, bảy yếu tính quan trọng. Nếu mà nó có cái tính chất là bất tính, nó có tính chất là vô tầm, có tính chất là vô lý, có tính chất là thiểu văn, là giải đãi, là thất niệm, là ác tuệ, thì cho dù mình là người Phật tử, cho dù mình sống ở trong chùa, cho dù mình mặc cái y gì nữa, thì đều mình sống vẫn là phi chư pháp. Chúng ta nhớ như vậy, và chúng ta phải tự khẳng định như vậy để chúng ta đi tới và ở trong cuộc sống. Ngày hôm nay đó, thưa quý vị, chưa có cái thời nào mà con người thích cái nhãn hiệu bằng thời đại này. Hãy chúng ta thích một cái hiệu nào đó thì từ cái áo, cái quần thì có cái hiệu đó là tốt tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta phải nói một điểm như vậy là đành rằng cái hiệu thì nó có một số, cái thương hiệu thì nó có một số tốt, nhưng mà cái tốt nhất nó không nhất thiết là nằm ở các thương hiệu đâu. Nó còn có nhiều thứ tốt mà chúng ta phải biết đấy. Nhưng mà riêng đối với chúng ta đó, thì chúng ta coi chừng là chúng ta sống với cái điều phi diệu pháp mà chúng ta không biết được. Thì thưa quý Phật tử, ngày hôm nay trong bài học này chúng tôi đã đi qua hai cái khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là chúng tôi định nghĩa về bảy cái gọi là phi diệu pháp. Điều thứ hai là chúng tôi nói về pháp chịu phần tai hại. Và bây giờ đó, sang cái lần phần thứ ba này thì chúng tôi muốn nói đến một điểm mà liên quan đến bài kinh thập thượng này. Nếu quý Phật tử mà để ý vào cái bảy pháp đó, những pháp bảy pháp đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đó là một cái danh sách và tương đối là dài so với những pháp khác. Tại vì ở đây có bảy pháp như là thất giác chi, như là bảy tùy miên, hay là bảy phi diệu pháp, hay bảy diệu pháp không? Cái con số bảy này thường nó lại bao gồm một cách tương đối là toàn diện nhiều cái đề tài mà nó mang tính thực hành. Chứ tôi cũng không có rõ là tại sao cái con số bảy như vậy, nhưng mà phải nhận rằng pháp được trình bày bảy chi đó, thì nó cho chúng ta một cái phạm trù tương đối rất là rộng khi đề cập đến một cái chủ đề nào đó. Thì đặc biệt trong một cái thập tượng này thì luôn luôn chúng ta có cái đề tài đâu, như là hôm nay chúng ta có cái đề tài đầu tiên là bảy pháp chịu phần tai hại, tức là bảy phi diệu pháp. Và bảy phi diệu pháp gồm có a là bất tính, b là vô, điều thứ hai, một là bất tính, hai là vô tàm, ba là vô ý, rồi bốn là thiểu văn, năm là giải đãi, sáu là đó là thất niệm, bảy là ác tuệ. Thì chúng ta tính như vậy. Và khi mà thưa quý Phật tử, chúng ta thấy được những cái pháp này đó, thì chúng ta phải lưu ý một điều là bất cứ cái sự trình bày nào của chúng ta đối với những pháp này đó, thì nó đều cho chúng ta nhìn thấy qua những hai cái góc cạnh của hai cái chủ đề. Như quý Phật tử đã tìm thấy trong suốt bài kinh này, nhưng mà riêng về những cái đề pháp càng về sau này đó, thì chúng ta thấy rằng cả hai đề tài đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ. Bây giờ thì chúng tôi muốn đi vào cái phần kết luận của bài học ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đề cập đến bảy pháp chịu phần tai hại, hay là bảy cái phi diệu pháp, trong bảy pháp này chúng tôi muốn nói như một điều như vậy là Phật pháp thì tồn tại theo thời gian, và Phật pháp là một trong những cái nền đạo xưa ở trên trái đất này. Và chúng ta nói đến thời kỳ mà 25-26 thế kỷ về trước, và trong mỗi giai đoạn thì nó có sự thăng trầm. Tuy nhiên có một điều mà Đức Phật này dạy rằng điều mà làm cho Phật pháp hưng thịnh nhiều nhất đó, tức là có những vị tỳ kheo hiểu biết thấu đáo, giảng dạy một cách tường tận và thực hành một cách rốt ráo. Và điều làm cho Phật pháp suy đi là những vị tỳ kheo không hiểu rõ, và những vị đệ tử Phật không hiểu rõ Phật pháp, không hiểu rõ pháp, giảng giải sai lạc rồi Phật pháp bị tiêu vong. Và do vậy khi mà chúng ta là người con Phật và hiểu được những cái điều này Đức Phật dạy đó, thì chúng ta phải có một cái thái độ tương đối là phải chăng là tích cực, là thủ ứng với cái mà chúng ta gọi là thế nào là chánh pháp và thế nào là để duy trì chánh pháp. Không ai cho chúng ta là phần lớn người Phật tử bây giờ đó thì nghĩ đến cái chuyện mà Phật pháp hưng thịnh là ở đâu có chùa to Phật lớn, ở đâu có những công trình sự tích nguy nga. Nhưng mà chính thật ra cái sự củng cố niềm tin làm cho chánh pháp được rõ nét, được rực rỡ ở trong lòng của chúng ta, làm sao cho Phật pháp được hiển bày đối với tất cả mọi người, thì điều đó làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Và riêng trong bài kinh này thì Đức Phật đề cập đến bảy cái phi diệu pháp, cũng hé mở cho chúng ta thấy một điều rằng ngay trong đời sống tinh thần chúng ta bị rất là nhiều cạm bẫy. Chúng ta có thể tu với một vị thầy rất tốt, chúng ta sẽ học một phương pháp tu rất tốt, nhưng mà rồi chúng ta vẫn có thể rơi vào trong trường hợp mà gọi là phi diệu pháp, là bởi vì nếu sự thực hành đó nó đi với bất tính, đi với vô tàm vô úy, đi với thiểu văn, với giải đại, với thất niệm và với ác tuệ. Và chúng tôi cũng nhắc quý Phật tử thấy ở đây một khía cạnh mà bây giờ lâu lâu quý Phật tử có thể thực hành được, đó là thời nay có những cái trung tâm tu tập, chúng ta gọi là những cái thiền viện, nhất là tại Á Châu, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Âu Châu và Úc, tại có nhiều trung tâm như vậy. Lâu lâu quý Phật tử nên dành thời giờ để đi đến những cái trung tâm này ở 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta mới thấy những cái pháp thế nào là có đức tin, thế nào là bất tín, thế nào là có tàm vô úy, thế nào là vô tàm vô úy, rồi thế nào là đa văn, thế nào là thiểu văn, thế nào là giải đãi, thế nào là tinh tấn, thế nào là chánh niệm, thế nào là thất niệm, thế nào là chánh trí, thế nào là ác tuệ, chúng ta biết rõ. Và do sự tu tập như vậy đó, nó khiến chúng ta trở về đặt lại vấn đề, định nghĩa lại thế nào là sự hưng thịnh của đạo Phật và thế nào là diệu pháp. Chúng ta hiểu cái khía cạnh mà diệu pháp và phi diệu pháp qua sự thực hành đó, nó có giá trị hơn là chỉ vấn đề lý thuyết. Ngày nay quý vị, chúng ta thường ưa thích cái nhãn hiệu, ưa thích cái mà chúng ta gọi là cái mạc ở bên ngoài, cái danh hiệu bên ngoài đó, nó không có khẳng định cho chúng ta một điều gì khác ngoài là vấn đề nhãn hiệu. Mà chúng ta phải tự nhắc chính mình rằng cái diệu pháp và không diệu pháp đó, nó không đơn thuần chỉ là một vấn đề khách quan, mà nó còn là một cái yếu tố chủ quan chúng ta. Bây giờ quý vị nói là giải đãi, nhiều khi cái chuyện giải đãi này là thất niệm hay ác tuệ, cái đó là nó thuộc về lời dạy ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng riêng với cá nhân bản thân của mình, mà nếu đời sống mình mà chủ trương mà những điểm đó nhiều đó, thì mình hiểu rằng cái đó không phải là chánh pháp, không phải là diệu pháp, và chúng ta phải đặc biệt cân nhắc về điểm này. Bây giờ thì chúng quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây và bước sang phần thảo luận. Hôm nay thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút, chúng tôi xem hôm nay chúng ta có đại đức Pháp Tính, có từ đoàn Pháp Tân, từ đoàn Pháp Đăng, ba vị, dạ chúng ta có ba vị, chúng ta chưa thấy từ đoàn Tự Siêu và từ đoàn Tự Minh, và không biết sao có ba vị với chúng tôi là bốn, dạ chúng tôi bốn như vậy cũng hoan hỷ. Ở đây không biết là có quý Phật tử nào mà quý vị ở trong rung, quý vị nhận ra một điểm như vậy là trong một cái rung sinh hoạt mà đều đặn thường xuyên mỗi ngày đó, mà có chuyện này các vị giảng sư là chúng ta cũng có phước lắm rồi, chúng ta cũng đang hoan hỷ lắm. Mặc dù đôi khi quý vị cảm thấy là than phiền là chư tăng không có mặt, nhưng mà phải nói rằng riêng ở trong rung của chúng ta đó, rung Phật pháp này đó, chúng ta có chư tăng như vậy mà tham dự để giảng, để thảo luận, đối với chúng tôi đó là một cái chuyện gọi là đại phước đại duyên cho chúng ta. Và bây giờ mỗi ngày nào mà chúng tôi vào trong rung sinh hoạt mà chúng tôi thấy các vị giảng sư mà có mặt thì phải nhận rằng chúng tôi rất là cảm kích, là bởi vì điều đó nó cho chúng ta thấy rằng cho dù chúng ta có bận rộn Phật sự thế nào, bận rộn chuyện xe cất thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta là người Phật tử, đặc biệt là người xuất gia, thì chúng ta vẫn quý trọng những giờ phút mà ngồi lại với nhau để mà ôn, để mà nhắc lời Đức Phật dạy. Và chúng tôi cũng mong là quý Phật tử mỗi ngày quý nhắc như vậy, chúng ta nhớ đến ở đây là thế giới của có niềm tin, có tàm, có quý, có đa văn. Ở đây là thế giới, ở đây là cái đạo tràng mà chúng ta nói về sự tinh cần, chúng ta nói về chánh niệm, chúng ta nói về chánh trí, những điều đó là những điều làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Bây giờ xin được bắt đầu hôm nay để xin thưa đức với từ tòa pháp đăng từ tòa pháp tinh. Hôm nay mình đổi một bữa đi, tại vì thường thường ngày nào giảng cũng bắt đại đức pháp tính chờ cho đến giờ chót đại đức pháp tính mới trả lời. Hôm nay chúng ta đổi lại, chúng ta tính đại đức pháp tính trả lời câu đầu tiên. Dạ, đại đức pháp tính sau đó sau xin sẽ tính như vị thượng tọa. Thì như vậy là chúng ta thay đổi chương trình một chút. Có biết đại đức pháp tính có mặt ở trước máy và đại đức pháp tính có nghe được không? Dạ, cảm ơn thượng tọa pháp tính. Dạ, sa thú có thấy có thượng tọa Tuệ Quyền vô nữa. Như vậy là chúng ta qua việc rồi. Bây giờ xin được hỏi đại đức pháp tính một điều như vậy là ở đây chúng ta nói cái thiểu văn đó là phi diệu pháp, mà nói đa văn tức là diệu pháp. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe trong các thiền viện thì các vị thiền sư khuyên chúng ta nên bớt học lại để cho tu tập chánh niệm. Thì ở trong những trường hợp nào mà chúng ta bớt đọc sách, bớt nói chuyện, bớt học tập mình nói lại tốt, và trong trường hợp nào mà chúng ta học nhiều, càng học nhiều càng tốt, để đi có đến có thể cho cái lý hiến định pháp tính không? Xin định định pháp tính.
Dạ, sa thú, thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bổn Thầy Giác, con xin hành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tân, đệ đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trường luôn. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng đối với cái đời sống tu tập thì lúc nào chúng ta cũng nghe nói về pháp học, pháp hành và pháp thành. Thành ra đó, nếu mà thiếu những cái chất này hoặc là thiếu những cái bước này thì không thể nào mà chúng ta có cái pháp thành được. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong kinh điển cái phần mà minh và hạnh cũng nói, nếu mà chúng ta mà tu tập mà chúng ta chỉ bố thí hoặc là chúng ta trì giới thôi, nhưng mà chúng ta không hành thiền thì nếu mà do những cái công đức đó đời sau chúng ta nhập Đức Phật, nhưng mà do ở trong quá khứ mình chưa từng tu tập về thiền, thành ra trí tuệ mình rất là khó phát sanh. Lúc đó Đức Phật cũng không thể nào mà thuyết giảng cho mình đạt đạo được, đạt quả được. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, cái nó có thể rằng là mình chúng tôi tạm thời nói cho quý vị nghe có một cái ví dụ như là ví dụ mình thấy rằng một cái chén nước mắm mà mình ăn mà mình muốn ngon thì sao quý vị, nó phải có tỏi, có chanh, có đường, có bột ngọt, vân vân, nó phải có mỗi thứ một chút như vậy thì cái chén nước mắm nó mới trở nên nó ngon. Thì cũng vậy, ở trong đời sống tu tập của chúng ta nó phải có học rồi có hành rồi có suy tư rồi có chiêm nghiệm vân vân, nó phải có nhiều thứ như vậy rồi dần dần nó làm cho chúng ta thích thú với cái đời sống phàm hạnh này. Dần dần như vậy thì chúng ta mới đạt đến cái sự giác ngộ. Thì tuy rằng mình biết chắc chắn rằng nó trải qua rất là nhiều kiếp sống, trải qua rất là nhiều kiếp sống. Vậy thì ở trong cái khi mà chúng tôi trình bày như vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập của chúng ta thì khi nào mà chúng ta hành thiền, khi nào mà chúng ta hành thiền thì quý vị thấy rằng mình phải sao gì? Mình phải tạm ngưng những cái bài kinh mà mình học, hoặc là những cái bài học mà nó mình đang học dở dang mình cũng phải ngưng này nữa. Thành ra ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có nói đó, nếu mà chúng ta đang bận học một cái bộ kinh nào đó mà bây giờ phải đi đến với một vị thiền sư để học thiền thì chúng ta tạm gác qua một bên, À, tạm gác qua một bên những cái bài kinh đó, hoặc là ngay cả chúng ta đang hướng dẫn một nhóm cũng như là các vị sư, cũng như là một cái lớp học, nhưng mà bây giờ đó, chúng ta phải đi đến chúng ta học thiền, thì một đó là chúng ta dạy nhanh cho hết cái phần đó, hoặc là chúng ta sẽ nhờ một cái vị sư nào đảm trách dạy dùm rồi chúng ta đi qua cái vị thiền sư để mà chúng ta học. Thì cũng vậy quý vị, khi mà chúng ta ví dụ như ở trong cái sự mà tu thiền á, thì quý vị thấy rằng có những cái bài học mà chúng ta giảm nữa thôi, chúng ta giảm nữa thôi, rồi khi mà chúng ta hết thành thiền rồi, có nghĩa là chúng ta trong cái giờ giải lao, chúng ta sẽ đọc những cái bài kinh đó. Quý vị biết rằng có lần đó, đó chúng tôi qua bên những cái trường thiền ở bên Miến Điện đó, thì những cái vị thiền sinh ở trong đó cũng có mấy sư và mấy cô tu nữ, người ta đến người ta xin chúng tôi những cái bài pháp mà được ghi âm, hoặc là những cái bài kinh pháp cú, hoặc là cuộc đời của Đức Phật, vân vân. Quý vị thấy rằng là tại sao vậy vị? Tại vì có những lúc những vị hành giả này khi mà hành thiền rồi, nhưng mà cũng cần bổ túc thêm những gì mà mình đang thắc mắc. Thì những cái gì mà đang thắc mắc thì quý vị thấy rằng nó nằm xung quanh hoặc là nằm rải rác ở trong bài kinh này bài kinh kia. Ví dụ như là bài kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc là bài kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc là Đại Niệm Xứ, vân vân, hoặc là Giáo Giới ngàn cao hú lá. Quý vị thấy rằng nó rất là nhiều, nó rất là nhiều những cái gì mà nó liên quan với đời sống tu tập đó, thì nó nằm rất là nhiều ở trong đó. Rồi quý vị biết rằng có những vị thiền sinh đó, đến xin và nhắn chúng tôi xin những cái quyển vi diệu pháp để ghi, để đọc và tham khảo thêm. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, hãy mà có những lúc đó, chúng ta hành thiền thì cái sự mà đọc sách vân vân, hoặc là những cái gì mà mình đã biết rồi, hoặc là mình đang học dở dang, mình phải có một cái sự ghi nhận ở trong tâm là mình để qua một bên, tạm thời mình xếp sách lại, cũng như là trong tâm của chúng ta có cái sự ấn định, tạm thời mình đóng, mình xếp những quyển sách này lại để qua 3 tháng hành thiền hoặc là 2 tháng hành thiền vân vân, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái sự học. Hoặc là quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta có những cái tâm lý như vậy á, thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái đời sống tu tập. Nó không có ảnh hưởng gì đến cái đời sống tu tập. Quý vị biết rằng những cái chuyến mà chúng tôi đi Miến Điện chúng tôi cũng gặp những vị thiền sư, có những lúc chúng tôi cũng thắc mắc những cái điều này. Thì quý vị thấy rằng đối với những vị thiền sư các vị trả lời cho mình nghe nó thì cũng rất là đầy đủ quý vị. Cái trường hợp này nó giống như là có một lần đó đó, thì chúng tôi chứng kiến ở trong nhóm của chúng tôi đi, thì có một cái vị đó, đó mới hỏi cái vị thiền sư đó, mới xin được phép hỏi cái vị thiền sư là bạch ngài, có một số người người ta nói rằng cái người Phật tử mà cúng tiền cho cái vị sư đó, thì như vậy đó, nó không có phước mà nó mang tội, có phải như vậy hay không, và có ích lợi gì đến cái vị sư đó hay không. Thì quý vị biết rằng cái vị thiền sư mà ở trong trường thiền Bảo Ốc á, cái vị thiền sư đó trả lời một cách rất là điềm đạm. Cái vị đó nói rằng cúng tiền vẫn có phước bình thường, vẫn có phước bình thường, không phải là mang tội. Còn đối với cái vị sư đó thì cái vị thiền sư đó mới nhắc như nè, giống như một cái cây vậy, giống như một cái cây. Khi mà mình bón phân vô nhiều quá thì cái cây đó nó sẽ chết. Còn nếu mà mình không bón phân, không tưới nước á, thì cái cây đó nó cũng chết, cái đường nào nó cũng chết. Nhưng mà mình biết khéo, mình biết khéo léo, thì cái cây đó nó sẽ sống tốt do mình có cái sự chăm sóc. Thì cũng vậy, khi mà một vị hành giả người ta đang tu tập ở trong trường thiền, thì cái điều đó mình không cần. Nhưng mà cái vị đó khi mà đi mua sách hoặc là đi tìm những cái sách để học vân vân, thì lúc đó là cái lúc cần. Mình phải hộ độ, mình phải cúng, hoặc là khi cái vị đó đi xe hoặc là bệnh viên vân vân, thì phải phải có cái sự mà cũng như là hỗ trợ về cái tứ vật dụng. Còn nếu mà bình thường người ta đang hành thiền thì thôi, đâu có gì đâu mà mình cần phải lo lắng cái điều đó. Thì cũng vậy quý vị, khi mà đối với thí dụ như ở trong cái đời sống chúng ta hành thiền, thì lúc đó chúng ta an trú ở trong đề mục chúng ta đang tu tập, thì cái sự đọc sách hoặc là học thêm những cái chi pháp thì nó chưa có cần. À, nhưng mà khi mà chúng ta không còn hành thiền rồi, ở trong cái giờ nào đó, trong cái ngày đó, thì có thể là mình sẽ học thêm hoặc mình đọc thêm những cái đó để chi, để bổ túc là cái kiến thức của mình. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự mà dạy thiền, dạy thiền ở trong cái đời sống tu tập, làm cho mình ví dụ như mình hạn chế bớt cái việc đọc sách, thì như vậy thì cũng không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng gì đến cái đời sống của mình, không phải là một gọi là một cái trường hợp mà thiểu văn. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sao thú kinh truyền đại đi có kính. Và bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa Tây Nguyên. Dạ thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa có thể cho biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tây Nguyên nghe được, dạ vâng. Thượng tọa Tây Nguyên, hôm nay chúng ta nói về bảy phi diệu pháp. Bảy phi diệu pháp ở đây đó thì thật sự những điều như là bất tính hay là vô tàm vô úy, thiểu văn giải đại, thất niệm ác tuệ, thì chúng ta điều khiển nó có cái cách là nó liên quan đến thiện pháp và bất thiện pháp ấy, gọi là phi diệu pháp. Thì theo ý của thượng tọa Tuệ Quyền nghĩ đó, là phải chăng khi mà chúng ta nói đến cái gọi là diệu pháp ấy, thì nó phải mang cái chức của pháp hành, tại vì rõ ràng là cái bảy pháp này nó có liên hệ đến nhiều pháp hành. Chứ nếu chỉ pháp học không thì chúng ta không cần phải nói đến thất niệm, nếu pháp học không thì chúng ta không thể nói vấn đề gọi là giải đại, nếu pháp học không thì chúng ta không thể nói là vô tàm muối nhiều được. Nhưng mà phải chăng là hãy cái gì mà thuộc về diệu pháp thì nó liên quan đến pháp hành? Cái thỉnh ý kiến thượng tọa Tuệ Quyền.
Thì có những điều mà chúng ta thấy, chúng ta xem thí dụ như bây giờ, rằng thí dụ bây giờ bảy pháp nếu mà thuộc phần đa tác dụng hay là sự tốt đẹp hay là bảy diệu pháp thì nó chúng ta thấy, hay là bảy pháp thù thắng đi thì chúng ta sẽ học tới, thì nó sẽ là cái gì? Ở đây là bảy phi diệu pháp, thì nghĩa là không có lòng tin, không có lòng tạm, không có lòng quý, không có biến nhắc, không có và người này thất niệm và thiếu trí. Thì ngược lại cái bảy pháp mà chúng ta sẽ học, tức là bảy pháp thù thắng, thì ngược lại nó gọi là người có niềm tin, rồi người có lòng tàm lòng quý, người nghe nhiều học rộng chuyên cần, rồi người có cái niệm và người có cái trí tuệ. Thì quả thật bảy pháp này nếu như trường hợp mà như lời của thượng tọa nói vậy, thí dụ như là đây có phải là những cái phần thuộc về chỉ hạ liệt, chỉ những có những pháp này, hay là những phần pháp thù thắng chỉ có những cái pháp mà nó vượt chúng tôi vừa trình bày, thì quý vị chúng ta thấy là một điều là đây không phải là những pháp này, mà nó là pháp học riêng biệt, và không phải là những cái pháp có những cái hay là pháp pháp này nó không có sự liên hệ đến cái pháp hành, đến cái sự thực hành pháp. Quả thật thì tất cả những yếu lý này nếu chúng ta có sự suy nghĩ kỹ, chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy cái ý niệm của pháp hành hết sức là lớn. Nói chứ ở đây chúng ta thấy một điều, một người mà có cái lòng tin, nhờ cái lòng tin đó họ có sự dũng mạnh để họ tiến tu,
là cái lý thứ nhất, và có lòng tham lòng quý, thì họ thấy nếu như họ phóng dật thì họ cảm thấy hổ thẹn và gây sợ với cái sự phóng dật của chính họ, và họ họ nghĩ rằng đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải giữ tâm cho nó có chánh niệm, giữ tâm cho nó được nó tốt đẹp, được tỉnh giác, hay là giữ tâm cho có cái chánh định, chứ không để bất thiện pháp, tức là để phóng dật nó xuất hiện. Rồi kính thưa quý vị, rồi và họ có cái gì, họ nghe nhiều học rộng, tức là họ nghe nhiều học rộng ở đây, hoặc là họ ở đây cái người ít học thì cái người này thì chúng ta thấy ví dụ như họ nếu như là một người tu tập, thật sự là một người tu tập pháp hành, thì không có, họ không có đề đạt, họ không có ta thán gì với những người học pháp học, họ biết đón nhận, biết đón nhận để mà họ bổ túc, hay biết đón nhận để từ đó mà tiến thu. Chúng ta thấy trong kinh văn nhiều lần Đức Phật dạy các tỳ kheo, các ngươi phải thực hành như thế này, thực hành như thế kia, và thỉnh thoảng ngài điều giáo giới chưa tăng, giáo dẫn chưa tăng, thì cái sự giáo dẫn đó chính là cái gì, gửi tới cho các vị một sự vun bồi cho các vị ở trên cái sự tiến tu. Thì sự vun bồi đó chính là cái gì, đó tức là gửi đến cho quý vị một cái hỗ trợ hết sức là lớn, hay chính là để cho có chi vào phát hành, mà không phải vấp phải những cái sự thiếu sót. Thì đó, nếu chúng ta hiểu, chúng ta thấy như vậy thì hết sức tuyệt vời. Nó khác hơn là cái hạng phàm phu chúng sinh. Mà nếu như mà hiểu một cách, tức là về diệu pháp một cách như vậy thì nếu như mà những người mà thất học, những người thất học thì hoàn toàn, hay là những người ít có học thì họ không biết gì hết. Còn nếu như những người mà có một kiến văn, hay có một niềm tin, hay có một trí tuệ, thì có một cái niềm, thì họ luôn luôn biết ghi nhận, và từng cái ghi nhận đó để làm bổ túc cho cái sự hỗ trợ phát hành của họ. Và hay thì chính xác hơn, họ đang thực hành pháp hành nhờ những cái pháp này nó có sự hỗ trợ. Xem như những pháp này cũng là những pháp mà nó đồng hỗ tương cho cái thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, để mà đẩy cái pháp này nó mạnh hơn. Chứ không phải chỉ có một cái chúng ta phải thở ra, biết mình thở ra hết vào, biết mình thở vào và cảm giác thọ, là cảm giác thọ khổ, cảm giác vui buồn, hay là thân tâm này bất thiện, thân tâm này nó khó chịu, nó vui, nó buồn, vân vân, rồi chúng ta chỉ theo dõi như vậy thôi. Nếu như được như vậy mà chúng ta giữ vững một cái tâm nó vững vàng như vậy, thì điều là do những cái pháp hỗ trợ nó đồng sanh, hay là những pháp hỗ trợ nó tương ưng, để mà chúng ta mới có thể là phát huy được cái chánh niệm và tỉnh giác. Và quả thật kính thưa quý vị, để mà thí dụ như để mà phân biệt ra thì ở trong kinh có dạy, tức là pháp học, pháp hành và pháp thành. Nhưng khi mà đã học xong rồi, hay hoặc đã nghe, đã biết rồi, khi mà chúng ta vào thực hành thì tất cả đều là kiến văn, đều là kiến thức để có sự hỗ trợ. Cũng như khi mà xưa thì chúng ta học cái như là cộng trừ, nhân chia, những cái pháp toán, cách tính hết sức là đơn giản. Rồi sau đó chúng ta học bên cái lý thừa, chúng ta học về cái phương trình. Rồi sau nữa chúng ta học về những cái gì, về những cái giải tích, giải số hết sức là lớn, thì cái hằng số hết sức là lớn. Nhưng khi mà chúng ta hằng số hết sức là lớn vậy, chúng ta nói rằng chúng ta chỉ học lại những cái hằng số, hay là những cái phân số nó cực lớn, hay hoặc là chúng ta học về hình học, và chúng ta học cấp độ lên cao nữa, tức là chúng ta hình học cả không gian và vượt ngoài cái không gian đó nữa, bây giờ tức là điện toán, hoặc là không gian vũ trụ này, thì tất cả những yếu tố đó nó đều phải có cái nền tảng của cái gì, của cái số học căn bản. Thì kính thưa quý vị, cái thân thọ tâm pháp này nó phải có một số học của cái gì, của những cái pháp như là, thí dụ như là, chẳng hạn như là đức tin tàm quý, nghe nhiều học rộng chuyên cần, chánh niệm và có trí tuệ. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta không có những cái pháp này thì lại là chúng ta cái gì, chúng ta không có lòng tin, không có lòng tàm, không có lòng quý, không ít học, và chúng ta bị lừa, chúng ta lười biếng thất niệm, và chúng ta thiểu trí. Thì tất cả những tình huống đó chính là những tình huống mà đưa chúng sinh đau khổ, và cũng như là phi diệu pháp làm cho tức là không có diệu pháp nó xuất hiện ở trong cuộc đời này, cũng như trong tấm lòng của những người đó. Cho nên cái bậc thượng tọa quả thật là những gì mà diệu pháp nói ở đây, thì cũng là liên quan tới pháp hành đó chứ. Chứ không chỉ là những gì mà nó cả diệu pháp. Cái từ diệu pháp ở đây nó một cách rộng hơn. Diệu pháp nó có phần pháp hành và cả pháp hành luôn mới gọi là cái diệu pháp. Mà nếu như không phải là diệu pháp thì chắc chắn điều đó sẽ là phi pháp. Cho nên mỗi mỗi kim ngôn khẩu từ của Phật đều là chúng ta gọi là vàng ngọc. Những cái lời nói để Ngài phân biệt được rõ ràng pháp trắng, pháp đen, pháp đưa vừa trắng vừa đen, pháp làm có kết quả trắng, có kết quả đen, vân vân. Hay là những pháp này đưa đến sự chấm dứt sự bi khổ não, những pháp này đưa đến luân hồi khổ đau sinh tử vân vân. Thì tất cả những pháp đó đều được Đức Phật Ngài đã phân biệt một cách rõ ràng. Thì cái sự phân biệt của Ngài ở trong 81.000 pháp môn đó chính là giá trị của diệu pháp. Và đặc biệt hơn giá trị diệu pháp nữa chính là cái gì? Những pháp mà đưa đến sự chấm dứt sự bi khổ não, nó sẽ có một cái, nó sẽ có cái khu biệt riêng biệt của chính nó. Và để từ đó mà chúng ta thấy cái sự tu tập, cái sự chiêm nghiệm cái tinh thần Phật pháp, để chúng ta phải biết nó có dung hòa chung, để nó có một cái đồng coi như là, cũng như là khi mà chúng ta làm vườn làm cây, có hay tất cả những yếu tố gì nó cũng phải cái gì, phải đầy đủ nước, đầy đủ phân, đầy đủ yếu tố của thời tiết và đầy đủ cái giá trị chăm sóc, tức là cái công chăm sóc, thì cái cây nó sẽ tốt tươi. Cũng vậy, cái sự tu tập của con người mình mà được hỗ trợ một cách chung như vậy, xem như đó là cái diệu pháp. Mà đó tức là chúng ta có đủ khả năng để thực nghiệm diệu pháp, thì ở đây pháp thuật pháp hành và ngay cả pháp hành gì nó cũng sẽ đều có một cái sự liên hệ, một cái sự mật thiết với nhau, nó đều có sự hỗ tương tương ứng với nhau. Dạ, kính bạch thượng tọa, có cô đều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần thì kính cũng trân quý ngài. Nam mô Bổn Sư ạ.
Kính thưa thượng tọa Thiện Bình, xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng có bảo trước máy, xin thượng tọa Pháp Đăng hoan hiện cho biết. Có lẽ thượng tọa Pháp Đăng đang bận. Xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Muốn trình thượng tọa Pháp Tân. Dạ thấy dạ, cảm ơn nhiều vị thượng tọa. Dạ xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, nhiều khi người ta có cái nghĩa là thất niệm không có đơn giản là không có chánh niệm, mà thất niệm còn là trạng thái, nghĩa là phóng túng, trạng thái buông thả, trạng thái trao động ở cái mức độ hay cực độ. Ví dụ như chúng ta nói là một người hay quên, hay là một người tính tình hay nói trước quên sau, thì cái đó chúng ta gọi là thất niệm. Còn cái không có chánh niệm đó, không có chánh niệm đó, nó chỉ mới là ở cái mức độ giữa thôi, nhưng mà thất niệm nó là mức độ tệ hơn cái không có chánh niệm. Thì theo thượng tọa Pháp Đăng thì cái không có chánh niệm nó có khác biệt với cái thất niệm hay không, hay là hễ không có chánh niệm thì gọi là thất niệm được cái tỉnh thượng tọa Pháp Đăng?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Nhã, Nam Mô Tam Ma Nhã, Nam Mô Tăng Thầy Nhã, và Pháp Tăng Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Nhã, con kính định đệ, Thầy Nhã Nhất Đẳng, và Thầy Quyền, và Pháp Tăng, Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Tăng, giải bài của Thầy Nhã, Thầy Nhã, Thầy Tử. Ở trong cái câu hỏi của Thầy Nhã thì nó giống như mình nói số 0 mà không số vậy. Cái số 0 là có số nhưng mà nó không. số phân nhưng mà không số, nghĩa là không có số nào hết á. Chúng ta thấy nhiều khi 100 nhà mà thêm vô một cái số không á thành 1 triệu, 10 ngàn, 100 nhà thì thành 1 triệu. Thì nhiều khi chúng ta thấy rằng cái thất niệm nó khác với không có chánh niệm. Nhiều khi á, không có chánh niệm ở đây á, là mình phải hiểu rằng cái thất niệm á là bởi vì chúng ta thấy cái thất niệm á, bát chánh đạo á, thì không có cái chánh kiến có tà kiến, thì cái sở hữu tà kiến có, cái hữu chánh định có tà định có, nhưng mà niệm á, thì không có tà niệm. Cái sở hữu niệm nó nằm ở trong cái sở hữu tịnh hảo, nên chỉ có niệm và thất niệm thôi. Thành ra khi mình nó không có niệm đó là nhiều khi cái niệm về đi. Ví dụ bây giờ mình đang theo dõi cái hơi thở, có một người nào nói đó mình không nghe, thì họ nói mình họ nói mình thất niệm thì không đúng, mà không có niệm chứ không phải là thất niệm. Tại vì mình đang chờ chú ý cái một hơi thở mà người đã nói mình không có để ý cái người đó, mà chúng ta thực sự biết là tạc ý ấy, thì nó thành cảnh mà nhiều khi mình không có tạc ý đến cái lời nói người ta. Ví dụ bây giờ quý vị thấy có những lúc mà thường thường quý vị biết những cái vị mà thường kỳ nó có những cái trường hợp như thế này. Ví dụ mình vô mình ngồi mà cái nghĩa là mình phải gặp một người Phật tử mà họ tâm sự đó. Họ tâm sự là họ nói lung tung rồi, họ nói nhỏ nó ngoài vậy đó. Họ nói lo như vậy á, thì bây giờ mình theo dõi hơi thở ra hơi thở vô là mình có chánh niệm, nhưng mà mình không nghe cái lời nói của họ, có nghĩa là không để ý cái lời nói của họ, như vậy không phải là mình thất niệm. Có nghĩa là mình có niệm nhưng mà cái niệm của mình là cái đề mục, còn cái lời nói của họ đó mình không để ý. Còn cái người thất niệm nó khác. Thất niệm có nghĩa là mình bây giờ mình không có để ý cái đề mục của mình nữa. Cái số không và không số nó khác nhau. Cái số không là có số không, cũng giống như là mình nói rằng cái người mà không có niệm đó, có nghĩa là không có nghĩa là mình cái người đó hoàn toàn là thất niệm hết, không phải. Thất niệm là nói rằng mình đang tu tập và bị quên đó, thì gọi là thất niệm. Và bây giờ có một cái người nào đó mà họ ngồi họ nói chuyện lên đồng lên bóng, họ nói chuyện bất cứ chuyện gì cũng được, kể cho mình nghe đó, bây giờ mình không có để ý cái lời nói của họ, thì không phải là họ cứ mở hỏi tôi có nghe không, tôi có nghe nhưng mà tôi không nhớ tôi nói gì. Cái nghĩa là mình thất niệm là không phải là cái nghĩa là vì họ nói chuyện đâu thôi, mình không phải để ý cái chuyện của họ. Bây giờ là có nhiều cái gì biết ở ở ở chùa đó, có những lúc mà sư trưởng ngồi sư trưởng tâm sự chúng tôi đó, mình muốn tu thiền mà gặp mấy cái bà buồn chồng buồn vợ buồn con buồn gia đình về lại không được đó, họ ngồi họ nói riêng họ nói riêng, rồi mình thôi bây giờ mình phải theo dõi hơi thở của mình, mình không nghe họ nói nữa. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái niệm mình có, nhưng mà cái lời nói của người ta mà mình không có nghe đó, nó không phải là mình thất niệm, mà mình có cái nghĩa là có niệm bằng cách đó, nhưng mà không có để ý cái lời nói người ta, thì mình có thể là nói rằng cái đó là không có niệm. Không có niệm là không có để ý cái lời nói của người ta, mà mình đó là thất niệm, là cái tâm phóng dật. Bởi vì cái sở hữu niệm nó là một cái sở hữu trong bát chánh đạo, mà mình kể bát tà đạo thì mình có thể những cái tâm sở khác nó tăng lên. Sở hữu chứng kiến thì nó có sở hữu tà kiến, cái tâm tham tà kiến đó mình gọi là bát tà đạo, thì mình gọi là tà kiến. Tà tư duy là sở hữu tính cần, mình gọi là tà sở hữu tầm, mình gọi là nó hợp với bất thiện, mình gọi là tà tư duy. Tà định thì sở hữu nhất hành, nó hợp trong cái bất thiện, mình gọi là tà định, do tà niệm cũng có, mà mình chỉ có niệm và thất niệm thôi. Niệm là mình có cái sự ghi nhận, thất niệm là mình không có sự ghi nhận. Còn cái chuyện mà mình không có, mình có cái chánh niệm với mình, nhưng mà mình không có để ý người ta, không nghĩa là thất niệm, mà lúc ấy mình không có cái niệm, mình không có niệm. Không có niệm là không có mình để ý người ta nói, mà mình chỉ theo dõi hơi thở thôi. Thì những cái trường hợp này nó cũng có vậy. Bởi vì cái thất niệm là mình nói đến cái thất niệm và cái không có niệm nó khác nhau. Cái thất niệm là lúc bây giờ mình đang tu tập mà để quên đi, thì gọi là thất niệm. Còn bây giờ đối với cái đối tượng bên ngoài, mình thường thường mình hay nghe cái tăng nói đó, như là cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn đó, thì cái tâm lỗ nó tăng lên đủ, còn cái cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ thì tâm nó không thông lên, nó trở thành chót biến động hoặc là chót giết vọng thôi. Thì nó thường thường nó có thể là chót thẩm tính thôi, nó không có thành động lực. Thì nó cũng có trường hợp đó, nó cũng có trường hợp mà cái lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ thì nó không có động lực, mà mình gọi là lộn nhỏ hay là lộn rất nhỏ, là chót hai môn thôi là rất nhỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có nói đến cái nghĩa là mình không có niệm, có nghĩa là không phải là lúc bây giờ mình hoàn toàn là mình không có niệm khác với thất niệm. Không có niệm là cái nghĩa là lúc bây giờ mình giống như bây giờ mình đang để ý, mà cái lời nói người ta thì mình không có để ý tới, thì cái đó mình gọi là không có niệm. trong cái niệm, trong cái tiếng nói người ta mình cũng có ghi nhận cái tiếng nói người ta, nhưng mà không có nghĩa là thất niệm. Còn thất niệm là khác nè, thất niệm là lúc bây giờ mình đang tu mà mình bỏ quên cái đề mục mình tu thì gọi là thất niệm. Nên cái cũng như chúng ta nói gì đó, cái số không và không số thì nó khác nhau. Cái số không là không có, cái số không là có một cái số không, còn không số là không có cái gì hết, thành nó khác với nhau vậy đó. Thì cái niệm và cái thất niệm, không có niệm và thất niệm nó cũng khác nhau, thì nó cũng giống nhau. Nên vì khi quý vị biết rằng ví dụ như Đức Phật này nói trong những cái bài kinh gọi là khu rừng đó, cái chỗ nào có thì mình ghi nhận có, còn cái gì không có là mình biết là không có, chứ không có lẫn lộn, không có lẫn lộn như vậy đó thì mình mới gọi là cái người có tu tập. Trong cái khu rừng này có cây cối mà không có bằng đàn bà đàn ông, thì mình ghi nhận là đây không có đàn bà đàn ông, không có như là có cây cối mình biết có cây cối, có suối có nước mình biết có suối có nước, thì đó là mình có cái niệm. Còn khi mà những cái gì không có mình không để ý đến nó, thì mình có cái nghĩa là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi đó thì tôi xin trả lời như vậy, không biết có hết cái ý của điện thoại không, nếu mà có gì điện tử điện thoại trình bày thêm, còn thì đến bây giờ chúng ta
xin hỏi thì đó tên thì đó có nghe được không, muốn xin thì đó trả lời câu thảo luận tiếp kế tiếp. Dạ vâng, cảm ơn thì đó sau tên thì đó tên. Hôm nay chúng ta nói về bảy pháp chịu phần tai hại. Thường thường khi mà chúng ta đọc vào cái danh sách mà dài, ví dụ như có bảy pháp, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình chỉ con người là nhân vô thập toàn, thì mình có một hai cái là tốt rồi. Ví dụ mình có đa văn, mình có nghe nhiều học rộng, nhưng mà mình không có tàm không có quý thì cũng bù qua đắp lại. Thì theo thì Phật pháp tôi nghĩ đó là đối với vị pháp này thiếu vắng một hai pháp đó, nó có trở thành những cái khiếm khuyết nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta hay không. Kính thỉnh thì ý kiến thì Phật pháp.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sư Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đẳng, Thượng Tọa Tuyệt Nghệ, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Thân chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Riêng con thì con nghĩ rằng là cái trong bảy cái pháp mà gọi là chịu phần tai hại này đó, thì ở đây nói đến cái việc mà một vị tỳ kheo không tàm, không quý đa văn, thiếu văn giải đại thức niệm ác tuệ đó, thì mỗi cái pháp này đó nó đều là có cái tác dụng riêng rẽ với nhau. Ví dụ như nói là vô tàm vô quý, hay hoặc là thất niệm hay giải đại ác tuệ, thì thật sự ra thì bảy cái pháp này đó nó là cái pháp mà đưa đến cái sự tai hại rất là lớn. Khi mà một người tu tập mà chúng ta có một trong hai cái pháp, một trong những cái pháp này không, thì nó thật sự là nó trở ngại cho cái sự tiến bộ tu tập của chúng ta, Thí dụ như nếu như nói đến cái sự giải đãi, nói đến cái sự giải đãi hay hoặc là một thất niệm, thì nó là nhất thời trong một thời điểm đó mà mình có sự dễ vui, có sự giải đãi, thì một lúc sau hay hoặc một thời gian sau mình lại có cái sự tinh tấn, có sự chuyên cần hơn, thì nó khác. Còn một người mà thất niệm, thì trong thời điểm đó mình thất niệm, nhưng mà rồi sau đó thì mình không còn thất niệm nữa, thì nó cũng lấy lại cái điều mà chúng ta có thể có được cái sự tiến bộ trong đời sống. Nhưng mà một điều đó thì cái ác tuệ đó, cái ác tuệ đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái này rất là nguy hiểm. Từ cái ác tuệ là chúng ta đã nhìn sai về nhân quả, nhìn sai về đối tượng tam bảo, Phật, Pháp, Tăng hay là Pháp của mình hành trì. Mình nhìn sai như vậy đó, thì chính cái ác tuệ đó nó làm cho mình có thể là dẫn đến cái bất tính, hay là dẫn đến cái vô tàn hay vô quý, hoặc là mình không muốn học hỏi cái gì, tức là thiểu vật, đạt thiểu vật. Thì cái điều này đó, tôi nghĩ rằng chính cái quan điểm của mình mà đã sai rồi thì nó có thể lập thành những cái sáu pháp còn lại, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên nếu như mà mình không có cái ác tuệ thì hy vọng rằng trong tương lai hoặc là một lúc nào đó mình sẽ có được những cái pháp khác tốt hơn. Còn một khi đã có ác tuệ rồi đó thì từ đó mình cũng có thể sinh ra những cái không thể bất tính, tức là mình bất tính đối với tam bảo, bất tính với nhân quả, bất tính với thiện nghiệp và ác nghiệp, rồi từ đó mình sẽ sinh ra cái lòng mà không có lòng ghê sợ hay là xấu hổ với ác bất thiện pháp, với bất thiện pháp. Thì thật sự ra thì chính cái ác tuệ này nó thật sự là cái nguy hiểm. Thế chúng tôi nghĩ rằng rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nếu như một người mà có được cái chánh tuệ một chút đó thì chúng ta sẽ nghĩ một vấn đề nó đã khác hơn rồi. Từ cái việc đó, nếu như một người mà có chánh tuệ thì họ sẽ có được cái từ cái nhận thức của họ, họ sẽ thấy được cái gì mà đáng tin và cái gì không đáng tin. Cái gì đáng tin thì họ cần phải tin một cách rõ ràng, đúng đắn. Rồi cái gì mà cần phải thực hành, cái gì cần tránh thì họ biết, họ sẽ tránh. Và như vậy thì ở đây đó, nếu như một người mà có thất niệm, một người do cái thất niệm đó, thì cho nên là từ cái mầm mống mà đơn giản đó là thất niệm thôi, ngay trong cái thời điểm đó họ thất niệm thôi. Nhưng mà sau này đó thì chính cái thất niệm này đó, nếu mà kéo lâu dài đó, nó trở thành lâu dài đó, trở thành cái quen của mình đó, thì cái đó nó mới là cái chuyện lớn. Bởi vì một khi mà mình thất niệm rồi đó thì bất tính nó cũng có thể xảy ra, hay hoặc là mình có thể là không có lòng tàm, lòng quý. Tuy rằng chúng tôi nói là mỗi pháp nó có một cái tính năng riêng lẻ của nó, nhưng mà chính cái ác tuệ, theo chúng tôi nghĩ rằng vì mình không tin, không có nhìn nhận đúng về cái sự thật của nó, không nhìn nhận đúng về nhân quả, không nhìn nhận đúng về đối tượng mà mình tôn kính như tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, hay là ngay cả cái pháp mà hành trì như là một vị tỳ kheo mến pháp, hay là mình thường niệm pháp, thì cái điều đó nó khác đi. Nhưng mà nếu như mà mình có cái ác tuệ thì theo chúng tôi nghĩ rất là cái tai hại. Và chính vì vậy đó, cho nên là nếu như những cái pháp khác mà chúng ta tạm thời nhất định mà chúng ta có được, chúng ta có đó, thì hy vọng trong nay sau nhờ cái điều mà chúng ta có cái chánh tuệ đó thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm nào lợi ích, cái điểm nào mà cần phải, pháp nào cần phải thực hành, pháp nào cần phải tránh, thì nó đổi khác đi. Nhưng mà chính cái điều mà ác tuệ này đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng không có cái cơ hội. Và cái cơ hội mà để cho họ thực hành thiện pháp thật sự là khó lắm. Bởi vậy cho nên là trong cái điều gì đi nữa, nếu như mà một phút nào đó mình giải đãi, một phút nào đó mình thất niệm, nhưng mà cái chánh tuệ của mình nhận ra ngay là mình đang thất niệm hay là mình đang giải đãi, mình nhận ra ngay những điều đó, thì thật sự ra là mình kéo lại, mình giữ lại những cái thất niệm đó trở thành cái có niệm, chánh niệm, hay hoặc là từ từ cái mà mình giải đãi đó thì mình sẽ lấy lại cái sự là tinh tấn trở lại. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Nếu có điều chi chưa đủ thì con kính thỉnh Thượng Tọa bổ sung thêm. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Sao thú, cái chuyện Thượng Tọa Pháp Tịnh xin được trở lại với những cái việc chờ chút. Đại Đức Pháp Tính có còn ở trong room không? Dạ, xin được hướng Đại Đức Pháp Tính quan hệ trở lại. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, khi mà chúng ta đọc vào cái danh sách bảy cái pháp mà chúng ta gọi là chịu phần tai hại hay là bảy điều phi diệu pháp, thì phải chăng là những điều này nó mang tính cá nhân? Vậy nó mang tính cá nhân, tức là ở đây khi chúng ta nói là vô bất tính, chúng ta nói là vô tàm, vô quý, thiểu văn này nọ, tất cả điều đó nó cá nhân, nghĩa là cái diệu pháp cũng là ở chúng ta, mà phi diệu pháp là ở mỗi chúng ta, ở trong cái sống của chúng ta, cái thực hành của chúng ta, có đúng như vậy không? Hay là điều này nó được dùng để nhận định chung, để nhận chung đối với các đoàn thể, các tổ chức, các tôn giáo, hay đặc biệt là điều này nó dựa trên mỗi cá nhân mà thôi? Xin tỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Thích.
Năm một thời giá, một lần nữa con kính đảnh lễ chúng ta Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Bất Đăng, Thượng Tọa Bất Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Bất Tăng đã có mặt ở trong lúc. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chuyên nam chuyên nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là ở trong cái bảy cái phi diệu pháp nào, hoặc là bảy pháp diệu phần tai hại này, thì khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy rằng là thí dụ như là bất tính, vô tàn, vô quý, thiểu văn, vân vân, thì những cái pháp mà chịu phần tai hại này đó, thì nó có ở trong tâm, nó có nghĩa là nó ở trong riêng một cái góc độ của một cái chúng sanh nào đó. Thì khi mà nó sanh khởi ở trong tâm của một cái chúng sanh nào đó, thì chúng ta phải nhận định rằng cái người trí á, người ta có cái sự nhận định rằng là ai làm thì người đó chịu, ai làm thì người đó chịu. Nhưng mà nó có một cái sự ảnh hưởng, ảnh hưởng đến xung quanh. Ví dụ như là quý vị thấy rằng là không thể nào mà chúng ta đổ thừa cho một cái hội chúng, hoặc là cho một cái quốc độ, một cái tôn giáo đó. Thì ở trong cái đời sống này thì quý vị thấy rằng ai cũng biết hết rồi, hãy ai làm cái gì thì người đó chịu, ai làm cái gì thì người đó chịu. Nhưng mà thử hỏi vậy thì nó có ảnh hưởng đến xung quanh hay không? Thì nó vẫn ảnh hưởng đến xung quanh. Tại vì đời sống của chúng ta đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái sự tu tập đó, thì chúng ta ảnh hưởng tới cái gì quý vị? Chúng ta ảnh hưởng đến nghiệp. Chúng ta ảnh hưởng đến nghiệp. Có nhiều người thì người ta không biết, thì người ta lại nói rằng là tại cái người đó, tại cái người này, hoặc là tại cái người kia. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta suy xét kỹ lại thì cũng do cái nghiệp của chúng ta nên chúng ta mới ở gần với những người này, và chúng ta chịu ảnh hưởng lây đến những người này. Thành ra quý vị thấy rằng cũng như ở trong cái dân gian thường nói rằng là đời cha mà ăn mặn thì đời con khát nước. Có nghĩa là cha làm thì con phải chịu, con phải chịu. Thì cái điều này nó không phải, ví dụ như người cha mà có làm cái gì đó thì cái người con là bị ảnh hưởng về tai tiếng, hoặc là ảnh hưởng về một cái điều gì đó. Chứ không thể nào mà bắt cái người con hoàn toàn chịu. Thì cũng vậy, khi mà một trong bảy cái pháp này mà nó sanh khởi ở trong tâm một cái người nào đó, thì cái người đó có những cái hành động sai quấy, do một trong bảy cái pháp này nó tác động đến thân khẩu ý của cái người đó, người ta tạo nên một cái chuyện, ví dụ như là bói toán hoặc là những cái chuyện mà nó phi pháp gì đó, thì quý vị thấy rằng trước nhất là cái người đó sẽ chịu, trước nhất là nói về nghiệp đi, thì cái người đó phải chịu những cái ảnh hưởng nó rất là nhiều. Còn còn ở trong cái cộng đồng hoặc là trong cái hội chúng đó thì nó bị ảnh hưởng thôi, chứ không thể nào mà bắt cái người đó ra chịu được. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc đó, chúng tôi đi đám tang này kia vân vân, thì có gặp những người Phật tử mà người ta có niềm tin với Tam Bảo, thì quý vị biết rằng người ta lo lắng cho mình một cách rất rất là chu đáo. Có thể rằng người ta sẽ mướn một cái chiếc xe cho những vị sư, những vị sư ở chùa, tu hành ở chùa, đi một cái chiếc xe riêng. Còn những cái người mà gọi là những cái người mà thầy tụng mà có hợp đồng với những cái trại hòm, với những cái trại hòm rồi này kia đó, thì những vị đó phải đi riêng, đi riêng một chiếc xe hết. Thì chúng tôi hỏi Phật tử đó, thì Phật tử đó, người ta nói rằng là tụi con tuy rằng là chịu tốn tiền chút ít, nhưng mà tụi con muốn tắt ra để cho cái cũng như là cái người đời người ta không có quơ đũa cả nắm, người ta không có dùng những cái từ như là cá mè một lứa vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng những người khi mà chúng ta gặp những người Phật tử đó, mà người ta có niềm tin đó, thì người ta lo cho mình rất là chu đáo. Nhưng mà đối với khi mà mình gặp những người khác đó, thì người ta coi thầy tu với thầy tụng cũng giống nhau thôi, người ta gom lại chung hết. Thành ra ở đây thì chúng tôi nói về cái điều này đến chí vị. Có nghĩa là cái pháp, nếu mà những cái phi diệu pháp này nè, nó xuất hiện ở trong cái hội chúng nó, thì quý vị thấy rằng cá nhân nào làm thì cá nhân nó chịu. Cái tập thể nào mà làm thì cái tập thể nó chịu. Nhưng mà nó ảnh hưởng, ví dụ như ảnh hưởng nó tai tiếng đến cái tôn giáo đó, hoặc là nó sẽ tai tiếng ở trong cái hội chúng đó, thì chúng ta chỉ có bị ảnh hưởng thôi, chứ không thể nào bắt chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm được 100% ở trong cái điều đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với mà phải nói rằng là thật sự một điều ở đây chúng tôi nói thêm. Thí dụ như quý vị thấy rằng bảy cái pháp này ở trong đây nó có nhiều cái nó liên quan quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng một cái người mà thiểu văn đi. Thiểu văn thì tự nhiên ở đó nó kéo thêm cái gì quý vị? Nó kéo thêm cái sự bất tính. Rồi khi mà có sự bất tính đó rồi, nó còn kéo thêm cái sự vô tàn vô ý. Những cái điều này thì quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Cũng như một người mà chúng ta thấy rằng tại sao mà cái người này người ta dễ làm cái chuyện bất thiện được, mà còn cái người kia người ta khó làm cái chuyện bất thiện. Thì nó do cái sự mà thiếu hiểu biết, nó kéo theo. Khi mà mình không có cái sự hiểu biết rồi thì không có không có niềm tin. Rồi khi đó mình không có ghê sợ, mình không có sợ hãi về những cái tội lỗi. Thành ra nó cứ do cái này nó kéo theo cái kia. Hoặc là có thể nói rằng đúng theo ở trong cái thực tính pháp đó, do cái này nó che khuất đó, nó che mờ những cái tội lỗi đó. Thành ra nó kéo theo cái bất tính hoặc là kéo theo cái vô tàm vô úy, vân vân. Vậy thì quý vị thấy rằng nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta là một cái người mà đứng ở một cái góc nhìn, một cái góc độ, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta quơ lại thành một nhóm được hết. Thành ra quý vị thấy rằng học ở trong Phật giáo đó, khi mà chúng ta có trí thì chúng ta phân tích ra được hết. Cũng như vừa rồi chúng tôi nói về một cái người, những cái người Phật tử mà người ta có niềm tin, người ta biết phân tích ra để chi, để người ta giữ gìn Phật giáo, người ta không có để mà cái người đời cũng như là người ta chỉ mũi nhọn, hoặc là người ta có một cái nhìn nó tổng quát, thì đó là nhờ đâu quý vị? Nhờ chúng ta có học ở trong những cái bài pháp này, hoặc là chúng ta có cái sự mà suy tư, cái sự nhìn nhận. Sau khi suy tư nhìn nhận rồi đó thì chúng ta có cái phương pháp để mà chúng ta giải quyết. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, thì đối với bảy cái điều mà phi diệu pháp này áp dụng cho từng cá nhân hay là từng một cái đoàn thể, thì ở đây thì theo ý con đó, thì nó áp dụng cho từng cá nhân, cho từng cá nhân thôi. Còn nếu mà nói về tập thể hoặc là cái đoàn thể nào đó thì chỉ trừ khi nào, thí dụ như mình nghe người ta nói rằng là người ta nói những cái câu chơi chơi, thí dụ như là công ty xí gạt miền Nam, thì trừ trường hợp nào những cái người ở trong cái, những cái người mà ở trong một cái đoàn thể đó, người ta đồng lòng, người ta có những cái pháp này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến một cái đoàn thể. Còn nếu mà một cái cá nhân mà ở trong một cái đoàn thể đó mà có những cái pháp này á, thì đó là nó chỉ một cá nhân nó chịu thôi, không thể nào mà mình gọi là nguyên cái đoàn thể đó phải như là có sự đồng lòng hoặc là phải chịu trách nhiệm đồng lòng, thì cái điều này nó không không được tính như vậy. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận này. Con xin tỉnh thượng tọa Nhật Đăng trở lại. Nam mô Bố Tát.
Sao thú, kính trình thầy Đức Pháp Tính. Không biết thầy tọa Tuyên Quyền có còn trước máy không? Muốn thỉnh thầy tọa trở lại một lần nữa. Xin hỏi thầy tọa Tuyên Quyền có mặt trước máy không? Cảm ơn. Thầy tọa Tuyên Quyền, trong cái sinh hoạt ngày hôm nay đó, thì khi mà chúng ta nói đến diệu pháp và phi diệu pháp, chánh pháp hay tạo pháp, thì chúng ta thường nói một cái nhãn hiệu. Nhãn hiệu mình là đạo Phật, mình là đạo Lão, đạo Khổng, đạo Thiên Chúa, hay là mình là Nam Tông, Bắc Tông, vân vân. Mà người Phật tử thì thường tin vào nhãn hiệu, cái danh hiệu chung. Thì theo thượng tọa Tuyên Quyền đó, có bao nhiêu phần trăm ở nhãn hiệu mà chúng ta có thể tin được, và bao nhiêu là phần trăm đó nó đòi hỏi sự đối chiếu với cái sự thực hành của mỗi cá nhân. Dạ, lấy ví dụ như là người ta đi mua đồ, người ta nói rằng cái đồ brand name hay điều hội đồ hiệu ấy, thì ít nhất là đối với chúng ta nó giá trị 70%, còn lại là do cái cái mặt hàng về mặt hàng đó. Nhưng mà có những người ta họ coi cái hiệu đó tới 100%, thì với người Phật tử mà tu học đó, thì cái nhãn hiệu bên ngoài nó có giá trị bao nhiêu phần trăm để chúng ta khẳng định đây là diệu pháp, đây là phi diệu pháp. Xin thỉnh ý kiến của thầy tôi tuyên.
Một lần nữa kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ thưa quý vị được nghe rồi, dạ cảm ơn nhiều. Dạ kính bạch thượng tọa. Quả thật thì đây là một điều mà trong cuộc sống hiện đại gặp rất là nhiều cái sự so sánh, cái sự chạy theo cái hạt mã ngát và hàng hiệu, mà sự thật nó có đúng hiệu hay không đây là một chuyện khác nữa. Đúng là cũng dán hiệu, cũng dán hàng hiệu tốt hết chứ, nhưng điều mà liệu nó cũng chưa chắc là đúng như là cái giá trị của hàng hiệu. Cái điều này thì chúng ta thấy ngày hôm nay nó rất là nhiều, nhưng sự thật là thời xưa thời Đức Phật thì cũng đã có rồi. Và chúng ta nhớ giờ phút trước khi viên tịch Niết Bàn thì Đức Phật ngày trước trong một kinh Đại Bát Niết Bàn, sau này dầu chấm có một cao đồ của một cái người nào mà xuất hiện cho rằng đó là lời dạy của Như Lai, đó là lời dạy của Như Lai, thì các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mãi so sánh với kinh đối chiếu với lực, thực hành thấy tiền pháp tăng trưởng, pháp thối giảm, thực hành thấy chủ dục, thì đây chính là lời dạy của Như Lai, và ngược lại thì đó chính là phi Phật ngôn, phi lời dạy của Ngài. Chúng ta không thể định vị ở trong một cái tinh thần tình huống, trước là chúng ta là Nam Tông, Bắc Tông, và chúng ta là Đại Thừa, rồi chúng ta là có một cái phái gọi là xuất hiện nữa, được mang danh hiệu tức là Tất Ca Chân Truyền, Y Bát Chánh Pháp. Nhiều thứ thì tinh thần đó và thương hiệu đó, thì ngày hôm nay mà có một số tông phái thì người ta tìm ở một cái điểm gọi là cái điểm, tức là giữa hai cái sự dị biệt của nhau, người ta sẽ làm cho nó dung hòa trở lại, tức là lấy hình thức bên này và chọn cái nội dung bên kia, rồi nhiều khi có chọn cái nội dung và hình thức của cả hai bên và họ thành một cái hình thái mới. Ở đây thì xin cáo lỗi quý vị là sẽ không nói rõ một cái tông phái nào, bởi vì khi mà một vị giảng sư thuyết pháp cũng không thể nào mà ta thắng người ta mà để nâng cao mình, hay là nâng cao người mà hạ mình, cái đó cũng không phải là một cái cách giảng. Mà chúng tôi chỉ nói một cách chung mà tự quý vị suy nghĩ. Sự kính thưa quý vị, chỉ có một dòng thừa, truyền thừa của Phật pháp, đó chính là cái giá trị chân như, cái giá trị nguyên thủy của chính Phật pháp. Thì ai người ta cũng nói là người ta tu theo Phật, Nếu tu theo Phật là tôi phải tu làm sao? Ngày nào mà bác chánh đạo còn xuất hiện ở đời thì ngày đó còn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Ngày nào ai còn thực hành thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, nói còn thực hiện bát chánh đạo vân vân, thất chất chi, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thì ngày đó sẽ còn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Thì cũng vậy, ngày nào mà có người còn cái sự phân biệt, còn một cái sự phân kỳ, thì điều đó chúng ta sẽ khó, không sẽ xác định, hỏi rằng cái hiệu suất bây giờ nó là bao nhiêu phần trăm. Thì kính bạch thượng tọa, thì cái điều này quả thật là cái mảng hiệu, cái hiệu á, cái hàng hiệu á, thì nó khó tìm lắm. Còn cái đóng mác hàng hiệu vô á, nếu chính đó là hàng hiệu thật, có giá trị tốt, thì nó thật sự là khó gặp. Cái hiệu suất rất là ngắn và rất là ít. Đó gọi là y pháp mà bất y nhân, tức là theo pháp chứ không theo người, thì nó rất là ít. Nhưng ngược lại, nếu như mà người ta theo chạy theo người mà hay là ít chạy theo pháp, thì có điều này có thể nói là 95% là chạy theo cái mặc hiệu, hay là chạy theo một người nào đó cao đồ xuất hiện, một người nào đó gọi là cho là danh tiếng, vì đó là cao đồ vân vân, thì người ta chạy theo nhiều. Nhưng để mà thực hành trên cái giá trị của chân lý chân như thì rất là ít, rất là hiếm. Và có thể nói rằng là lời Phật là như chân như thật, mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta đổi sai được. Là chúng ta nói rằng lời của Phật là sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, mà ngày hôm nay là có một sự cải biên, cải cách rất là nhiều, pha lẫn và lồng ghép vào cái lời dạy của Phật, thì những người đó là đại tội thật sự, tức là kém duyên thai cho những ai đặt niềm tin một cách trọn vẹn cho những người đó. Cái thứ nhất, chúng tôi thường nói có một điều mà chúng ta đặt một niềm tin đó, thì chúng ta không đặt một niềm tin ở một cá nhân. Bởi vì một cá nhân đó, khi người đó thứ nhất là cái gì, phạm giới, thứ hai người đó hoàn tục, và thứ ba người đó chết, thì cái niềm tin của chúng ta sẽ mất đi. Đây là cái sự nguy hiểm, và đó cũng chính là chúng ta không còn thực hành nữa. Thì chúng ta theo người chứ chúng ta theo không theo theo Phật. Chúng ta quy y với một người, chúng ta không phải quy y với tăng. Mà đây là cái giá trị này nó gặp nhiều lắm. Bởi vì ông thầy tôi mới là giỏi, ông thầy tôi mới là cao sang quyền quý, ông thầy tôi mới là đủ cái cách dạy tôi, hay là tôi có cái duyên với ông thầy tôi như vậy. Như quả thật quý thưa quý vị, cái duyên của ông thầy mình là cái duyên, tức là mình gặp ổng là cái duyên. Nhưng chúng ta phải coi cái duyên của Phật pháp, cái duyên với chánh đạo, cái duyên với cái gì Đức Phật giáo pháp và chúng tăng, trên giá trị, trên giá trị tu học cả, trên giá trị tri, cái tri kiến, nó mới là một cái duyên lớn. Chứ chúng ta cứ lấy cái duyên của chính mình không, và mô Phật vậy là quá là nguy hiểm. Mà đây mà chúng ta thấy gặp thường lắm, rất là thường. Cho nên hỏi luôn cái hiệu suất thì có thể nói 95%, còn 5% đó có thể một số người, người ta dám dấn thân, người ta dám đi vào thẳng. Cứ như lúc quý vị biết, có một số người ta dám dấn thân đi vào đầu đà với một số vị, chẳng hạn như chúng ta thấy, ví dụ như chúng tôi đã có đọc một số sách, tức là nó đăng tin về những một số người da trắng, người ta đi vào các cái trường thiền ở Udon Thani ở Thái Lan, hay là người ta vào tận cái những cái rừng, chẳng hạn như là hay là cả ví dụ như ở thiền đường Bảo Ốc như vậy đó. Ở nơi đó thì nó đứng miếng điện, nhưng có nhiều người da trắng, người ta tới đó để người ta tu, và nhiều những cái thiền đường khác trên thế giới cũng vậy. Ở trong đó nó có những nơi xa xôi, nhưng họ dám dấn thân để họ đi tìm cái gì, họ đi tìm cái giá trị chân như của Phật pháp bằng một sự thực hành, hay bằng một sự nghiên cứu. Thì ngày hôm nay dẫu chỉ có nói hay nói dẫu gì, những lời dạy của Phật là những lời dạy thực tế, nhưng là dạy liên quan tới sinh hoạt của cái con người. Cho nên chúng ta có nói hay nói như thế này thế nọ, nhưng phải là nói bằng cái gì, là bằng cái trên một cái gì trên một cái lời dạy, trên một cái kinh điển mà nó truyền thừa có một giá trị chánh pháp tuyệt đối. Chứ còn nếu như có một cái giá trị nguyên bản, chứ ngày hôm nay chúng tôi nói kinh điển, quý vị nghe, mà nếu như không nói theo kinh điển của không dựa trên kinh điển, những ai hữu duyên với chúng tôi xa thú coi như là mừng quá, tốt đẹp quá, rồi người ta theo chúng tôi, rồi đời sau cũng vậy, hàng đệ tử nó lên, rồi nó thuyết giảng nó cũng sửa nữa, thì cũng chẳng biết quê hương là chốn nơi nào. Quả thật không còn tìm lại cái nguồn cội của Phật pháp, mà cái giá trị, cái gì là sự thật, cái đó mới là tồn tại, cái gì là sự thật, cái đó mới, cái gì là cốt lõi, thì cái đó mới có một sự vững chắc ở trong cuộc đời này. Bằng ngược lại thì nó sẽ là một giá trị bình thường và nó sẽ biến mất đi. Thì kính bạch thượng tọa, nếu mà nói rằng đứng trên cái nhìn của chính con thì gọi là hiệu suất ấy, thì trên 95%, còn 5% thì mà đó chính là giá trị thật của hàng hiệu, giá trị thật của như chân như thật, cái giá trị thật của chánh pháp. Và kính thưa quý vị, chúng ta không thấy một người giỏi một người hay mà chúng ta lại chạy theo, bởi vì có hay có giỏi cũng không thể nào bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ, mà chúng ta lại bỏ Phật tổ, chúng ta lại bỏ Phật, chúng ta lại bỏ Tam Bảo, đó là chúng ta đã tự thiếu sót với chính bản thân, với chính tri kiến trong độ luân hồi của mình, trong công cuộc tu tập của mình, để mà đi theo một người và một Phật. Kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Với cô được dịch là một tốt thực kính cũng trình quý ngài, và đây là một câu hỏi mà thiết nghĩ rằng cái duyên, cái phước của mỗi người và chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta có một chánh tri kiến và đừng bị lầm đường lạc lối. Dạ, đó là một điều hết sức quan trọng. Thì cũng xin gửi mít lời thượng tọa. Nam mô Phật Bổn Sư.
Sao thưa cái chuyện thượng tọa Tịnh Quyền xin được truyền chư tôn đức thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Pháp Tính đã hiện diện và góp phần vào chương trình thảo luận ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có một bài giảng nói về bảy diệu pháp hay là bảy pháp hướng đến cuộc sống, và vị giảng sư sẽ là đại đức Pháp Tính. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Gautama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thuốc lành thầy, con tâm như hai mặt đại chúng chân duyên, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng dẫn đến đạo quả giải thoát liên hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm trường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ ta. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp truyền tồn chúng sanh thành giải thoát. Nam mô.
Okay. Bye.